nó là đúng chánh pháp nữa không? Còn nếu mà mấy con làm khác đi thì nó không đúng chánh pháp. Như bây giờ mấy con cầu siêu, làm sao siêu được? Đức Phật nói thân ngũ uẩn này làm năm cái duyên nó hợp lại, ngũ uẩn là năm mà nó hợp lại, mà khi một người chết rồi nó xả ra hết, nó không còn có gì hết, nó chỉ còn có hành động thiện ác của chúng ta, gọi là nghiệp thiện nghiệp ác. Cái nghiệp thiện nghiệp ác nó đi tiếp tục tái sanh, chứ nó đâu có thần thức, đâu có linh hồn đâu mà tái sanh. Cho nên mình cầu cho ai đây? Cái nghiệp mà làm sao cầu, phải không? Cho nên mình cầu nó sai đi, mình phải hiểu đúng. Mình không hiểu đúng tức là mình làm chuyện nhảm nhí. Cũng như mấy con thấy cha mẹ mình chết rồi, bây giờ mới mua giấy tiền vàng mã, mua quần mua áo đốt, đốt cho ai mặc đây? Cái linh hồn nó có tay có chân như mình, nó mặc quần áo gì phải? Không lẽ nó mặc đồ giấy rồi mình đốt nó thành tro bụi, rồi nó lấy gì nó mặc? Sao con hiểu? Bởi vì cái đó là cái hiểu sai. Còn cầu an, thầy nói nếu mà cầu an như hồi sáng thầy đã nói, trong kinh Pháp Hoa phẩm phổ môn dạy, đó là cái phẩm tinh dạy để mà cầu an. À, dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng. Còn niệm, con thấy ở trong kinh, mà cái đoạn kinh mà dạy về phổ môn mà Đức Phật, Đức Bồ Tát Quan Âm, dù cho chúng ta bị tù tội, bị giam nhốt, mà chỉ cần niệm Bỉ Quan Thế Âm, tức là niệm Đức Quan Thế Âm thì cũng cứu khổ. Điều này có không? Nếu thầy lại đi ăn trộm cắp thì giết người cướp của, nhà nước bắt thầy bỏ tù. Bây giờ niệm Quan Âm thì Đức Quan Âm xuống cứu khổ, giải cho mình ra khỏi tù. Mai mốt đi ăn trộm cắp cướp nữa thì như vậy xã hội này ra sao mấy con? Và Đức Quan Âm Bồ Tát này là con người như thế nào? Có phải là tiếp tay cho người ta làm tội ác không? Như vậy là sai, kinh sát dạy vậy không đúng. Cho nên cầu an cái đó là sai. Mình muốn cầu an mà để cho mình làm đậu tội ác thì cầu an sao được? Con tối ngày, năm này tháng kia cứ bắt chúng sanh ăn thịt, mà bảo thân mình bị được bình an, thì thử hỏi làm sao chúng sanh mà còn cái thân của mấy con là cái mồ chôn chúng sanh, mà các con bảo nó an làm sao nó an? Nó đâu an được. Bởi vì hàng ngày mình chôn ở trong này biết bao nhiêu tôm cá, mà bây giờ bỏ nó an sao được? Có con hiểu? Biết bao nhiêu sự đau khổ trong thân mình để trở thành da thịt mình, mà biểu nó an thì là an sao được? Có bao giờ người ta ăn thịt chúng sanh mà người ta bệnh, người ta mạnh khỏe không? Đây bây giờ thầy nói như thế này, lài thảo mộc như sao cả, các con nghĩ nó không biết đau sao? Nó biết đau chứ. Các con có thấy cây nó có cảm nhận không? Nó có cảm nhận chứ. Con cứ nhìn cây gai mắc cỡ, tức là người ta gọi là hoa tinh nữ, có phải không? Mấy con đụng nó coi, nó có xếp lá nó xuống không? Nó có cảm nhận xếp được cành lá nó thì tức là nó có cảm nhận đau đớn chứ. Như vì sự sống chúng ta mới ráng ăn, chứ thiệt ra không vì sự sống chúng ta không nên ăn. Bởi vì tất cả những loài thảo mộc cũng có sự cảm nhận, có sự đau và khổ chứ, đâu phải không? Tại sao chúng ta biết đau khổ mà chúng ta nỡ ăn những cái vật mà đau khổ? Là con người có sự trí tuệ, nhưng vì sự sống chúng ta phải ăn, ăn để tu hành, để ra khỏi cái sự sống này. Sự sống này, có sự sống này thì phải có sự đau khổ khác của loài vật khác. Thầy nói đến cây cỏ còn có sự đau khổ. Cho nên mỗi lần mà ăn một cái miếng ăn, người ta quan sát cái lòng thương yêu, chúng ta rơi nước mắt mấy con. Mình sống được có loài đau khổ thì sự sống cho mình sống. Cho nên vì vậy người ta không ăn thịt loài động vật, vì loài động vật có tiếng kêu la đau khổ, giải dụa. Còn thực vật mấy con có thấy nó giải dụa không? Nhưng nó có đau khổ mấy con. Cho nên chúng ta ăn đây để tu, ăn để thoát ra khỏi cái mang cái thân nghiệp này, cái thân đau khổ này. Vì cái thân này có ăn mới sống, không ăn là chúng ta chết. Do như vậy thì mong rằng các con cố gắng học hiểu Phật Pháp để làm sao chấm dứt tái sanh luân hồi, không còn mang thân nữa, để chúng ta ở vào trong cái thân bất động, cái thân mà không còn bệnh tật, cái thân không còn ăn uống nữa. Các con có nghe một người nhập thiền định chưa? Người ta nhập thiền định 1 năm, 2 năm, 3 năm, người ta không cần ăn một thứ gì cả mà người ta vẫn sống. Tại sao mấy con biết? Tại vì người ta sẽ hấp thụ từ ở trong không gian, nó đều đủ, nó có những cái chất bổ trong đó hết. Người ta hấp thụ qua không khí mà người ta sống. Cho nên cái người nhập định là cái da thịt họ nó hấp thụ như cái lá cây nó hấp thụ cái không khí. Các con nên biết rằng đó là cái sức tu tập của người ta. Cho nên người ta ngồi thiền nhập định 1 năm, 2 năm mà người ta không chết. là vì người ta hấp thụ. Các con bây giờ nếu mà các con ngồi mà không ăn chừng một tuần để các con thấy còn da với xương không, mà các con đi hết muốn nổi, không ăn chỉ có uống thôi, thì các con sẽ thấy không bao giờ các con đi nổi. Còn nếu các con không uống nước nữa là các con sẽ chết nhanh. Còn trái lại, một người nhập định là không bao giờ có ăn uống. Nếu là người ta không ăn uống mà người ta không mất một chút thịt, mấy con, nghĩa là thầy ốm như thế này thì nó không thêm nữa, mà mập như mấy con thì cũng không thêm chút da chút thịt nào nữa, cứ nó như vậy dài như vậy. Cái cuối cùng mấy con 5 năm, 3 năm, 2 năm mấy con xuất định ra thì các con người cũng như vậy, già không già hơn mà cũng không có trẻ hơn, nó y như vậy mà thôi. Đó là cái sức thiền định nó giữ gìn cái thân của chúng ta như vậy, nó bảo vệ như vậy. Thầy nói như vậy mấy con chưa có tin đâu, nhưng mấy con hãy tập đi rồi mấy con sẽ thấy cái sức thiền định. Người ta ngồi, người ta tĩnh chỉ hơi thở mà hoàn toàn người ta không chết. Còn mấy con bây giờ nín thở là mấy con chết ngắt liền tức khắc. Thì trong khi đó nếu mà không đem chôn mấy con thì trong 7 ngày làm ở cái xóm này người ta chạy hết, người ta không dám ở đây đâu. Nó sình và hôi thối đến cái mức độ không thể tưởng tượng được. Nó cho nên vì vậy mà đối với cái thân chúng ta mà Đức Phật nó là thân bất tịnh. Còn cái người tu thiền định, người ta ngồi 7 ngày, 8 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng không ăn uống, người ta vẫn trơ trơ, không ốm một chút xíu nào hết. Chứ đừng nghĩ là cái người ngồi thiền chừng 1 tháng không ăn uống đi ra nó còn bộ xương da thì thôi, cái kiểu đó là không phải thiền định đâu. Cái kiểu đó là cái kiểu ngồi đó nhịn ăn chứ không phải là thiền định. Các con hiểu chưa? Cho nên mấy con đừng nghĩ tưởng rằng cái sức tu tập của một con người có cái năng lực, có sự tu tập ghê gớm lắm mấy con. Nhưng mà tại vì chúng ta tu không đúng pháp, sai pháp cho nên chúng ta làm không được gì hết. Cái đầu óc của chúng ta là một cái bộ máy, một cái bộ máy rất là tinh vi. Các con biết cái đầu như thế này mà điều khiển nó đúng cách, về quá khứ các con bao nhiêu đời nó biết hết, gọi là túc mạng minh. Cái đầu của mấy con ở đây, con mắt này nó thấy qua cái danh này, nó thấy bên kia không được đâu, đóng cái cửa này bích lại nó không thấy đâu. Nhưng mà nó ngồi đây đóng bích bùng hết, nhưng mà sử dụng đúng nó có thiên nhãn minh. Không có cái không gian này bao xa, cách sông, cách núi, cách vách, cách gì nó đều thấy ở ngoài rõ như chúng ta thấy bằng mắt. Các con thấy ghê lắm, cái lực của cái đầu của nó thấy bằng cái đầu nó, chứ nó không phải thấy bằng con mắt đâu. Còn mấy con bây giờ thấy mọi vật bằng con mắt, cho nên nó bị ngang. Cách sông, cách núi, cách vách nó đều bị ngang, không thấy được. Còn cái lại thấy bằng cái đầu của mấy con á, là mấy con sẽ thấy vượt ra ngoài không gian và thời gian, gọi là thiên nhãn minh. Nó có cái tên đàng hoàng chứ đâu phải không đâu. Phật đã xác định được những điều đó vì do cái sự tu tập mà chúng ta có được khả năng đó. Nhưng mà khả năng đó để làm gì mấy con? Có lợi ích gì đâu, không có lợi ích. Làm chơi vậy thôi. Cái lợi ích của mấy con làm chủ được bệnh, để lui được bệnh, đó là lợi ích. Người ta chửi mấy con để lui được cái tâm giận hờn của mấy con không giận hờn, đó là lợi ích. Các con đấy là cái lợi ích. Bây giờ các con muốn chết, muốn sống hồi nào, đó là cái lợi ích của mấy con. Thì sự tu tập của mấy con chỉ lợi ích đó mà thôi. Đó, hôm nay thầy nói như vậy để các con biết rằng những sự cầu an, cầu siêu đó là cách thức sai, cách thức ảo tưởng, mê tín không đúng. Cho nên người ta cứ ngỡ tưởng là trong thân chúng ta có linh hồn thì đó sai. Đức Phật đã xác định rằng không có. Và đồng thời người ta nó cũng không có thần thức. Bởi vì Đại Thừa Sư Dũng nó có thần thức mấy con. Người ta cho cái trong thân chúng ta có thần thức, rồi thiền tâm cho ở trong thân chúng ta có cái Phật tánh. Cái đó sai mấy con, không có gì hết. Nó hoàn toàn có gì hết. Đức Phật nó còn có một chút xíu thức nhẹ thì đạo Phật ta không ra đời. Bởi vì nó là do duyên hợp, cho nên nó hợp lại thì nó có con người, mà không hợp lại thì nó hoại, nó mất đi. Nhưng cái hành động thiện ác chúng ta không mất đâu mấy con. Nó thành cái từ trường, nó nằm bao phủ hết cái môi trường sống, tức là cái hành tinh của chúng ta. Nếu nó tương ứng với ai là nó sẽ sanh. Các con cứ nghĩ đi, mấy con làm những điều ác thì nó tương ứng với những người ác, nó sẽ sanh ra. Nó không những sanh ra một người, một đứa, một mình chúng ta, nó không sanh ra một người đâu mấy con. Khi mà nó tương ưng giống nhiều người thì trong đồng thời chúng ta bỏ thân này, nó sẽ sanh ra 5 đứa trẻ, 10 đứa trẻ, 20 đứa trẻ một lượt. Các con đừng tưởng một mình sanh ra một người. Một mình mà nó sanh ra 5 người, 10 người, 100 người không chừng nữa. Thì các con thử nghĩ, bây giờ mấy con làm có một điều ác thôi, sau này 10 người sẽ họ lấy cái điều ác mà con làm, tức là khổ 10 lần. Một người khổ một lần. Một người sanh có một lần sanh thôi, mà 10 người thì phải có 10 cái sanh, cộng lại cái sanh đó như thế nào mấy con biết không? Cái khổ đó biết bao nhiêu không? Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy sống thiện, làm thiện để ngăn tất cả những điều ác, để nước mắt của loài người không còn như nước biển nữa. Đó là thoát khổ. Cho nên những điều mà chúng ta đang bị người ta lừa đảo, làm chúng ta mê mờ không sáng tỏ, cho nên thầy kêu gọi trí tuệ của mấy con mở ra mà nhìn sự thật. Cái chân lý là cái sự thật mà Đức Phật đã dạy ra chúng ta, bốn cái chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Đó là chân lý đạo Phật, mà người nào nói nó là triết học, là triết lý đều là sai. Người ta không hiểu đạo Phật. Đạo Phật là chân lý chứ không phải là triết lý. Thầy xác định như vậy cho mấy con biết, đó là cái sự thật. Sự thật của con người chứ không phải sự thật của một cái cõi giới nào, của một thế giới nào. Ở đây là sự thật của con người. Đức Phật là con người, cho nên mới dựng, cho nên mới dựng lại những cái gì đã có sẵn của con người. Vì Đức Phật sinh ra là đã có con người rồi, và con người có tham sân si, có ham muốn, và có sống chết, có bệnh, có khổ. Vì vậy mà Đức Phật dựng lên những cái này, chứ Đức Phật không có làm cái mới. Cái của con người đã có sẵn, mà cái có sẵn gọi là chân lý. Còn cái mà mới thì chúng ta cứ tưởng tượng mà thôi. Như bây giờ không có cõi cực lạc mà chúng ta dựng lên có cõi cực lạc, đó là cái mới. Không có cảnh địa ngục, không có mười vua thập điện mà chúng ta dựng lên có những cái đó, là cái tưởng của chúng ta, chứ làm sao có cái đó được. Nó như bây giờ mấy con thấy trong kinh Địa Tạng, trong kinh Thập Vương, nó nói có ở dưới lòng đất chúng ta, nơi đâu đó nó có cái mười vua diêm vương để bắt cái linh hồn chúng ta xuống dưới mà cưa hai nấu dầu dưới đó. Dầu ở đâu mà trong cái linh hồn chúng ta, dầu ở đâu in làm như là đậu phộng vậy, nó cắt rồi nó ép nó lấy dầu. Mấy con thấy nó đâu có cái lý do vậy. Cho nên đối với chúng ta không tin cái điều đó, bởi vì tin cái đó nó không thật. Đức Phật nói cái gì mà chúng ta thấy bằng ý, hiểu bằng ý thức của chúng ta đúng sự thật thì chúng ta tin, còn những cái gì khác không tin. Pháp tu cũng vậy, cái gì mà làm chúng ta có lợi ích, làm chúng ta hết đau khổ, thiện pháp thì chúng ta tin, ác pháp thì chúng ta dừng. Đó là cái hiểu biết của chúng ta, đó là cái chân lý mấy con. Còn cái mơ hồ thì không nên tin, bởi vì tin như vậy để làm chúng ta phí công phí của mà nhảm nhí, không lợi ích thiết thực. Ở đây thầy nói thẳng, nói thật, sự thật ra từ lâu người ta xây dựng có cái thế giới siêu hình, người ta xây dựng có sự cầu an cầu siêu. Mà bây giờ thầy dẹp đi cái truyền thống mà từ lâu tới giờ mấy con đã nhiễm như vậy rồi, bây giờ bảo mấy con thiệt ra thầy thấy khó bỏ lắm chứ không phải không. Cũng như bây giờ mấy con cất nhà cửa phải coi ngày giờ tốt xấu này, phải coi hướng nè, hướng đông, hướng tây, hướng nam, vị hợp, tuổi dậu, tuổi tức, tuổi hợi gì đó. À, quen rồi bây giờ muốn bỏ tất nhà mà không coi mấy con cũng chịu không nổi nữa chứ đừng nói. Đó là những cái mê tín dị đoan của mấy con, mê tín cách nhảm nhí. Có tiền thì cứ cất nhà, mà nếu mình sống thiện thì cái gì nó cũng được phước, mà mình sống ác thì cái gì. Bây giờ con cất nhà coi ngày giờ đốt xấu đi, mà con cứ đi ăn trộm ăn cướp coi con có ở tù không. Nó vẫn ở tù chứ. Đó là cái lý thiện ác nhân quả nó hẳn ngoài chứ. Có con cứ làm ác, cứ đi chửi lộn với thiên hạ thì bị người ta đánh mình chứ thôi. Bây giờ mình có cất nhà được bình an, làm sao bình an được. Các con hiểu, đó là cái sự thật. Cho nên phải suy nghĩ bằng cái tri kiến, bằng sự hiểu biết của mình, bằng cái hiểu rõ, chứ đừng có để bị người ta lừa đảo. Tôn giáo lừa đảo chúng ta nhiều lắm mấy con. Thầy nói thật sự, cái chuyện không có đặt ra cho có, làm cho chúng ta mê tín, làm chúng ta mê mờ, cứ tính đó là có thật. Nói thì mấy con hiểu như vậy, thì thầy nhắc nhở như vậy là muốn cho mấy con hiểu một cách thực tế cụ thể hơn, để giúp cho mấy con đừng có bị lầm lạc mà thôi. Các con hiểu. Cho nên ở đây mấy con ráng cố gắng mà thực hiện thọ bát quan trai. Đây là những lời của Phật dạy. Thầy không thêm, không có gì mới của thầy đâu. Những cái lời của Đức Phật dạy, thầy chỉ có bổn phận là chú thích, giải thích, làm cho mấy con hiểu, làm cho mấy con hiểu. Đức Phật nói tất cả những cái thế giới siêu hình là tưởng tri, là cảnh tưởng chứ đâu phải là cảnh thật. Nhưng sao đại Đức Phật nói vậy mà tại sao mà chúng ta không tin, chứ đâu phải thầy nói đâu. Cho nên hôm nay mấy con tin thì mấy con lợi ích, mà không tin thì mấy con chịu hao tốn, thì cứ cầu siêu cầu an thì tốn tiền mấy con. Chứ không lẽ bây giờ vô chùa tôi xin bây giờ ký, tôi đăng ký là tôi ghi tên cha tôi mẹ tôi để mà cầu siêu, mấy con không bỏ tiền cúng à? Bộ đến đó mấy con ghi không được à? Người ta làm cái sớ cái điệp cũng tốn tiền chứ bộ không à? À, các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy đó mấy con nên nói làm cái chuyện đó có nhảm nhí không. Các con cứ nghĩ, thầy đi đường thầy thấy trời đất ơi cái đám ma gì mà giải giấy tiền vàng mã gì giải trắng đường hết, ai xài cái đó mà giải chỉ cho tốn tiền, mua chỉ cả thúng cả tuần xé mà để giải. Rồi cái xe hơi nó chở đi, mấy con thấy hồi xưa người ta khiêng cái quan tài đi thì nói là ma mới nó mừng ma cũ, ma cũ nó mừng ma mới, nó đèo lên trên cái quan tài làm cho mấy người đó khiêng nổi. Bây giờ xe hơi nó chạy, thầy nói bây giờ có bao nhiêu ma nó chở đi hết, có phải không? đèo sao cho được, đèo thì hơi nó chở đi tút vuốt hết, nó chạy ào ào chứ nó đỡ ở đó. Còn hồi xưa thì mình khiêng đi, mình nói ma nó đèo lên nặng quá khi không nổi. Còn bây giờ xe hơi nó đèo chứ ở đó, làm sao có ma cũ mà đèo nó bao nhiêu đi. Nhưng mà bây giờ mà cứ ở trên xe hơi mà ngồi mà dắt giấy tiền vàng mã cho ma nó, thì ra thì thầy nói thiệt là mình điên đó chứ ở đó. Không biết ma gì mà đi xài cái giấy kỳ cục vậy. Thì thầy nói như vậy có nghĩa là không phải thầy bác, mà mấy con tự suy ngẫm coi lời thầy nói đúng không sao. Uổng phí lắm mấy con, lừa bị người khác lừa đảo uổng phí lắm. Có thậm chí như người ta mua cả xe gắn máy nè, rồi đủ loại. Nhiều khi cha mẹ ông bà của mình hồi xưa chưa có sử dụng tivi nữa, bây giờ mua cái tivi đốt cho ông ta xài, rồi ông biết bấm cái nút nào mà nó hiện hình đó chứ, nó chết đó chứ. Có nhiều người lại mua cái xe hơi bằng giấy nữa chứ, đốt trời đất ơi, thở giờ ông có học cái lái bằng xe hơi đâu mà học lái ra cho được. Mua đốt cũng được gì mắc công chứ làm gì. Các con hiểu điều đó. Thậm chí tôi có nhiều nhiều người già già lại đặt cái người mà làm đồ mã dán cái thằng cái chiếc máy bay nữa chứ, trời ơi, làm cái chiếc Boeing rất đẹp nữa chứ, giống y hệt vậy. Rồi ông ta có học lái phi công bao giờ không mấy con? Đốt rồi ông ta để đó chứ, ông ta làm gì, có phải không? Tại sao mà chúng ta hiểu cái kỳ cục vậy? Trời đất ơi, hồi xưa ông tổ tiên mình có xài ba cái thứ này đâu. Nghĩa là cái máy này ông ta cũng chẳng biết bắp sao mà nó chạy nó hát nó thu được. Mà rồi bây giờ sắm cái máy này đốt cho tổ tiên chúng ta xài, chắc chắn là ông không biết đâu. Tụi này nó sắm cái thứ gì tao cũng biết đâu tao xài, có phải không mấy con? Mình phải hiểu, mình bây giờ mình đã từng, mình còn sống, mình sử dụng, mình biết. Còn tổ tiên ông bà mình có biết cái này đâu, bao giờ có đâu, có phải không? Cái đời của thầy trước khi mà thầy sinh ra, thầy chừng 5-10 tuổi thầy cũng chưa biết cái này cũng chưa có nữa mấy con, có phải không? Bây giờ thầy già thầy mới biết nó chứ hồi đó thầy có biết đâu. Cỡ hồi đó thầy chết rồi chắc chắn bây giờ đốt cái này xuống thầy không biết đâu. Thầy thấy cái này thầy không biết cái gì. Thầy nói cái này cái sách để mà sách bỏ đồ đóng chứ. Thầy đâu có nói đó là cái máy, có phải đúng không mấy con? Cho nên mấy con suy nghĩ đừng có làm lạ, đừng có hiểu sai. Mà hiểu sai nó làm cho mấy con khổ đau tốn hao một cách rất ngắn ngủi, uổng tiền lắm mấy con. Thầy nói thẳng nói thật là vì lợi ích cho mấy con cho nên phải ráng tu, phải không? Bây giờ mấy con hiểu rồi phải không? Còn tu sai cái nào hỏi thầy nữa. Cái chuyện mà ma trai cầu siêu cầu an thầy trả lời con rồi, có hiểu không con? Mai mốt cầu siêu chưa đúng cách, mình cầu siêu chưa đúng cách là mình giữ giới ước nguyện cho cha mẹ mình người chết được gặp chánh pháp của Phật, thì cái đó là đúng đúng đắn con trai. Như đứa bé này nó do nó trước kia nó đã chết cho nên con cái nó cầu khẩn, cho nên nó sanh vào ngay bây giờ, nó được vào chùa sớm mấy con, nó được chạy lăng tăng ở đây mà được nghe những lời thầy nói. Tuy là nó không biết nhưng mà nó có cái duyên rồi đó mấy con. Các con hiểu, do cái những cái người thân của nó đã ước nguyện cho nó, cho nên bây giờ nó sanh vào trong cái gia đình nào đó được gặp cái nơi để mà cho nó đến chùa sớm mấy con. Thậm chí như hồi nãy có người ghi tên cho một cháu có 4 tuổi mà có con biết làm đệ tử của thầy đâu phải dễ. Thế mà ghi tên như vậy là gieo một cái duyên, con hiểu không? Cho nên cái nhân duyên đó là do cha mẹ của cái đứa bé đó, tiền kiếp của nó, khi mà nó chết, con cái của nó ước nguyện đúng chánh pháp, bắt họ bắt quan ca, mà hôm nay nó mới được cái duyên để gặp chánh pháp trong khi nó còn tuổi trẻ. Thầy ước nguyện cho nó cuộc đời sanh ra làm người khổ, mong cho cháu bé này lớn lên đủ duyên gặp được chánh pháp, tu hành giải thoát, không có gia đình còn có gia đình khổ lắm. Mấy con có gia đình, mấy con có con cái rồi mấy con biết khổ chứ không phải không khổ đâu. Người mẹ là một cái người gánh vác trên vai nhiều sự đau khổ của cuộc đời. Thầy nói các con suy ngẫm có không? Cho nên các con nhớ rằng một đứa bé mà sớm được biết Phật pháp và được họ với một người tu sĩ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh như thầy không phải dễ, có phải không mấy con? Mà nó được sớm như thế này thì nó phước báo ghê gớm, và từ đó sau này nó trên con đường đời nó sẽ tiếp tục tu hành đến giải thoát, duyên nó là như vậy. Cho nên thầy biết bây giờ nó biết cái gì đâu, nhưng mà gieo cái duyên cho nó, thầy sẵn sàng nhận nó làm đệ tử của mình. Các con thấy đó là cái lòng thương yêu của thầy. Chứ bây giờ nó hiểu gì mà nó giới luật, nó hiểu gì Phật pháp đâu. Nói ông thật nó có biết đâu, nó nhìn cái tượng nó cười ngất chứ nó có biết ông nói là cái thứ gì. có phải không? Nó mới 4 tuổi mà nó biết sao, nhưng mà cái duyên của nó có sớm nó mới thành. Cho nên hôm nay thì mấy con tu tập, mấy con nhớ những gì mấy con hỏi thầy nói, mấy con ghi khắc trong đầu mấy con, để mấy con suy ngẫm về nằm đêm mà suy ngẫm lời thầy nói đúng hay sai, thầy bác những cái điều sai mà thầy dựng lại cái điều đúng để giúp cho mấy con đi đúng, đừng có bị lạc lầm mà thôi. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm không mấy con? Có gì không? Bây giờ thầy nói cho nghe, nghĩa là trong không khí chúng ta là cũng là sự sống, cho nên cái đạo cái giới cấm sát sanh đó là có mục đích là đạo đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống, thương yêu cả cái uống nước, cái nước của chúng ta thương yêu. Cho nên đạo đức, đạo Phật có đạo đức vệ sinh, nghĩa là con nắm một nắm rác vậy mà con ném ở dưới cái hồ nước là con có phạm giới rồi đó. Bởi vì con không vệ sinh nước tức là con không yêu cái sự sống của con. Nếu không có nước con sống được không? Không. Trong nước nó có loài vi khuẩn, nó có nhiều cái lật vật li ti chứ không phải không. Nhưng vì sự sống, hồi nãy thầy nói cỏ cây nó còn có sự cảm giác đau mà. Cho nên vì sự sống của chúng ta, sống để tu hành chứ không phải sống để ăn uống. Con hiểu không? Bởi vì mình hiểu Phật pháp rồi, tôi biết nhất định là tôi sống để tôi ra khỏi, tôi không còn sanh làm người nữa. Vì cái mạng sống của tôi sống là biết bao nhiêu sự đau khổ của loài chúng sanh, tôi phải nhai nuốt nó. Bây giờ trước tiên chúng ta thấy loài động vật chúng ta ăn thịt, con heo, con gà, con vịt, con cá, con tôm, con nào cũng có sự giãy giụa đau đớn, chúng ta thấy rõ ràng, cảm nhận rõ ràng. Nhưng cây cỏ thì chúng ta không thấy rõ ràng. Nhưng thầy đem một cái loài cây để cho mấy con thấy nó có cái sự cảm nhận như cây mắc cỡ, phải không? Mấy con đụng lá nó co xuống mà nó có cảm nhận mà. Mà khi có cảm nhận thì nó có sự đau khổ chứ sao? Nó có cảm nhận thì nó có sự đau khổ. Như cái cây nhỏ nó nằm ở cái bóng cây lớn thì cái cây đó nó cây nhỏ nó cứ nghiêng cái mình, nó ra cái ánh khí ánh sáng có gì không, tức là nó có cái cảm nhận. Ở chỗ đó không có ánh sáng cho nó sống thì nó phải đưa cái mình nó ra cái hướng có ánh sáng chứ, tức là nó nghiêng cái cây nó ra hướng đó, vì vậy nó có cái sự cảm nhận. Các con để một đống phân, một đống rác mục thì một tháng sau, hai tháng sau thì các con thấy bao nhiêu rễ nó tập trung lại chỗ đó, nó có cảm nhận chỗ đó là có cái sự sống của nó đến nó ăn mà, có phải không? Như vậy cây có sự cảm nhận, mà có sự cảm nhận là mình phải xét nó có cảm nhận thì nó phải có sự đau chứ, phải không? Như vậy là con muỗi, con mầm đều là có sự cảm nhận. Tại sao mà con muỗi cắn chúng ta mà chúng ta không nỡ đập? Có người thì nghe nó cắn đầy nước đập liền, chết ngắt muỗi liền. Mấy con nên nhớ rằng mình nợ máu với nhau, ngày nào mình sống thì mình làm sao mình không có ăn, phải không? Phải nợ máu. Mà bây giờ con muỗi nó xin mình, nó xin mình chút máu, mình cũng giết nó nữa. Nó cắn mình có chút máu, có cái bụng nó có chút vậy, nó hết máu mình không? Tại sao mình giết nó làm chi? Mình thương. Mà mình giết cái con muỗi mẹ thì những con muỗi con nó mất cha, nó mất mẹ, nó khóc không mấy con? Nó đau khổ lắm chứ, phải không? Còn nếu nó là con muỗi con mà nó lỡ cắn mình có chút xíu máu mà mình đập nó chết thì mẹ cha nó vắng con nó cũng khóc chứ, nó cũng buồn chứ, phải không? Hãy con vào thì nó phải có cha có mẹ nó chứ. Như vậy chúng ta sống trong đạo đức hiếu sinh, tức là không sát hại chúng sanh, thì chúng ta có lòng thương yêu, thì thương yêu tất cả sự sống. Con muỗi, con mầm, con ruồi, con gì, người ta nói con ruồi độc lắm nha, nó đậu ở trên dơ bẩn nó sẽ đem vi trùng độc cho mình. Trời ơi, nó cũng là cái loài mà nó cái loài kêu là nó có sinh ra cái loài vật, mà vì nó là thuộc về cái loài nó ở dơ, cho nên bây giờ cái nghiệp đó nó sinh ra ở trên cái đống rác mà mình không thương nó sao? Còn mình mai ra mình được tất cái nhà sạch sẽ, còn nó cứ ở trên đống rác mà nó tưởng là cái nhà đẹp nữa trên đó, cho nên nó đóng ở trên, nó ở trên cái đống rác mà nó ăn ba cái thứ hôi thối, có phải không? mình rất thương cái loài vật này, tại vì nó gieo cái nghiệp đó mà bây giờ nó ở trên cái chỗ bẩn thỉu, mà nó tưởng là cái chỗ nó là sạch sẽ, phải không? Nó đâu có hiểu được đâu, nó vô minh mà, tại cái nghiệp của nó, cho nên mình thương tội nghiệp nó ở trên bẩn. Vì vậy do đó mình muốn tránh, đừng nên giết nó, mà mình nên thực phẩm của mình nên đậy lại. Tụi này nó ở dơ quá, nó lết vô đồ ăn mình ăn dơ sao? Cho nên mình đậy vô kính lại, nhưng mà đừng giết nó mấy con, tội, phải không? Mình đập ba con ruồi này hết để cho nó bu, đừng có bu rồi ăn mình thì tội nó lắm. Nó đã sinh ra kiếp dơ bẩn rồi mà bây giờ còn đập nó thêm nó còn tội nữa, phải không? Thương yêu nó đi mấy con. À, tao bây giờ món ăn của tao thì mày không có lỗi vào được, nhưng tao sẽ cho mày những cái món ăn. Bây giờ mấy con lấy một cục cơm hoặc là một cục đường hoặc là một cái món ăn nào đó, mấy con bỏ ra kia đó, mày ra đó ăn đi. Tụi bay bẩn lắm mà, tao thì tao sợ lắm. À, do đó con chỉ cho nó ăn cái miếng thực phẩm nào đó thôi. Còn bây giờ những cái gì nó con đẩy lỡ cho nó đâu có biết đâu, nó nghe cái mùi đó nó cứ bay đến, cho nên nó đem lại những cái dơ bẩn và có thể sanh bệnh tật cho mấy con đó. Có hiểu không? Cho nên vì vậy mà lòng thương yêu chúng ta thì chúng ta nên đẩy những cái thực phẩm chúng ta kỹ lại, chúng ta có lòng bàn mà, chứ đừng có để chê ề ra đó không được. Là do đó thì mấy con, những cái con vật này đừng giết nó, nó chỉ sống có thời gian ngắn thôi mấy con. Nó sẽ sống có một thời gian ngắn chứ nó không có dài đâu mấy con. Con muỗi cũng vậy, có nhiều con vật nó vừa sanh ra trong chốc lát nó sẽ bị chết liền tất cả. Con thấy con mối không? Con mối cánh á, nó bò lên một chút con thấy ánh đèn vô hơi cái nó tớt xuống, nó chết cả đống nhau rồi mối, rồi ba con cóc, con nhái, con vật khác rồi ăn thịt hết trơn. Con thấy cái kiếp của nó nhanh chóng chết, nhanh chóng mấy con. Nên thương yêu, chúng ta được sống một thời gian 70-80 tuổi, 100 tuổi, còn lại vật còn ngắn hơn chúng ta nhiều lắm. Cái mùa này nó hợp với nó sanh ra, mà hễ mưa nhiều thì nó lại diệt mất nó luôn, nó không còn. Mà lạnh nhiều nó cũng bị chết hết, chết sạch không còn một con vật nào. Rồi đợi cái năm sau nó mới những cái loại cái trứng của nó mới sanh nở ra nữa. Tội cái giống sanh lắm, vì cái nhân mà yểu tử, cái nhân mà sát hại, nó phải sanh làm cái loài vật để nó phải chết yểu tử như vậy đó mấy con. Cho nên hàng ngày mấy con cầm dao, cầm những loài vật, cầm những cái gậy gộc, cầm những cái dao, cầm những cái điều kiện mà con giết hại chúng sanh, con làm chúng sanh đản mạng từ con cá tôm, từ những cái loài vật khác, thì cái duyên mà đản mạng như vậy thì cái mạng sống của các con sẽ sinh lên làm những loài vật đản mạng. Tuổi thọ mấy con ngắn lắm mấy con, chết rồi sinh nữa, chết rồi sinh nữa, không bao giờ giết, rất là tội. Cho nên lòng hiếu sinh thương yêu của mọi vật nó sẽ cứu mấy con thoát khỏi. Các con có nghe có hai vị đệ tử của Đức Phật, một là ông Phú Lâu Na. Các con có nghe tên ông Phú Lâu Na không? Đó là một thánh đệ tử của Đức Phật, là một vị đại đệ tử của Đức Phật. Và một người nữa tức là em của ông Cấp Cô Đập, em trai của ông Cấp Cô Đập. Hai người này đều tu một cái pháp tức là tu tâm từ. Các con nghe tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, như vậy tu tâm từ chỉ có một pháp duy nhất mà người ta chứng quả là. Đây các con nghe ông Phú Lâu Na. Một hôm Phú Lâu Na xin Phật để đi vào một cái nước xa đó để mà dạy người ta tu hành. Đức Phật nói dân ở xứ đó nó ác lắm à ông. Ông đến đó nó chửi ông à. Thì ông Phú Lâu Na nói sao mấy con? Dân ở đó nó chửi con chứ nó còn thương con, nó chưa có đánh con. À ông Phật nói nó đánh con à. Thì ông Phú Lâu Na nói sao mấy con biết? Nó đánh con chứ nó còn thương con, nó chưa có cầm dao, cầm vũ khí nó giết con. Ông Phật nói nó cầm vũ khí nó giết ông đó. Thì ông nói như thế nào? Nó còn thương con vì con mang cái thân này, nó rất khổ, phải ăn nó mới sống, rồi nó bệnh đau nó khổ lắm, mà nó giết con là nó thương con, cho nên con không khổ nữa. Thôi ông Phật nói thôi, con cứ đi đi chứ đừng có hỏi nữa. Tức là ông Phật nói như vậy có nghĩa là chấp nhận cho ông đã là một người chứng quả A-la-hán rồi này. Cái lòng thương yêu của ông ta đến mức độ đó. Người ta làm khổ ông cái gì ông cũng vẫn thấy người ta thương hết. Thì các con thấy cái lòng thương yêu tức là cái lòng hiếu sinh, cái gì thương sự sống của người khác. Người ta làm khổ mình vẫn thương, mà mình thương người ta là giải thoát hay con. Người ta chửi mình, trời tội nghiệp ông đối ta đó, ông đó ở trong ác pháp rồi, tội quá ông chửi mình. Nhưng mà mình có giận ông ta mà mình nghĩ mình tội nghiệp cho ông ta, thì có lúc bây giờ mình thương ông ta thì mình có sân không mấy con? Có phải đúng không mấy con? Đó, mấy con thấy đạo Phật dạy chúng ta đi ngược lại cái sự hiểu biết của chúng ta hết. Đem cái lòng thương yêu chúng ta thật sự đúng là đúng. Tại vì ông ta giận hờn, tức giận mình, ông ta khổ thật, ông ta mới chửi chứ. Còn nếu ông ta không khổ, ông ta làm sao chửi mình? Có không? Cái đó là cái hiểu đúng. Còn khi mà người ta chửi mình, mình chửi lại họ, mình tức giận mình chửi họ, mình hiểu không đúng, mình nói cha này dữ tợn quá sao nó chửi tôi vậy. Mình phải hiểu người ta có cái chuyện gì mất với mình người ta mới chửi, không người ta chửi mình sao được. Ở giờ ở rừng đất, cái cây xài của mình nghiêng qua đất người ta không ưa, cho nên người ta chửi xéo chửi sắc mình chứ về, có vậy thôi. Tại sao mình không hiểu chỗ đó, mình không thương người ta, mình ra mình chặt cái cây xài mình đi thì nó đâu có che cái đất qua của người ta, thì người ta đâu có giận mình nữa. Con hiểu điều đó. Cho nên vì cái chuyện nhỏ mọn với nhau mà chúng ta không thấy, rồi chúng ta đâm giận hờn nhau mà chúng ta không hiểu sự thật. Chứ khi mà chúng ta hiểu sự thật, ít ra nó có những cái gì chạm đến cái cá nhân, chạm đến cái bản ngã của họ. Còn mình là cái người tu, mình thấy thân mình đâu có cái gì là của mình, cho nên cái bản ngã của mình triệt tiêu, cho nên người ta làm gì mình cũng không có buồn. Người ta lấy của mình không có giận, mình không tiếc. Cho nên trong cái sự thật tu hành theo đạo Phật là một cái sự thật, là một cuộc sống đạo đức nha con. Lòng thương yêu là duy nhất. Cho nên con nói về cái giới cấm sát sanh gì, con hiểu không? Bây giờ con cứ sửa sự thương yêu hết, thương yêu cả nước uống nữa. Vì nước uống này có như là vật rất là li ti trong đó, mà mình uống thì nó vô bụng mình thì phải chết chứ sao. Vì vậy mình phải thương yêu. Do đó từ đây về sau tôi uống nước tôi đừng có tạc bậy nó cũng chết ở trên sân đó. Cho nên uống thì phải uống cho hết, đừng có tiếc. Còn giặt đồ cũng phải tiết kiệm nước mấy con. Cỡ khoảng chừng 6 tháng, 1 năm khô hạn không nước uống thì mấy con thấy sống được không? Cậu bây giờ đem máy bay mà chở mấy con qua bên Mỹ kiếm nước ở bên uống, cho ở đây mấy con chết thì sao? Thấy không mấy con đấy? Cho nên đó mình phải thương yêu sự sống. Rồi bắt đầu thừa nước thì mình cũng chết nước. Nó cũng con người mình khổ lắm, mà thiếu nước thì cũng chết. Cho nên vì vậy mình phải thương yêu sự sống. Mình thương yêu sự sống, mình thương những cái nước uống của mình thì nước sẽ không ngập. Bởi vì mình thương, mình tiết kiệm nó không ngập. Mà mình không tiết kiệm, mình cứ giải đi ít bữa nó giải ra cho mình ngập mà chết mình đó. Các con hiểu? Bởi vì cái đó là cái ác tâm. Mà cái ác tâm nó là cái từ trường, nó làm cho cái bầu không khí của chúng ta, cái sự sống của chúng ta nó không ôn hòa. Cho nên chỗ này ngập lụt, chỗ kia động đất, chỗ này sóng thần, đều là do ác pháp mà ra. Ác pháp ở đâu mà ra mấy con? Do hành động sống của chúng ta hàng ngày chữ mắng, đánh lộn, đánh lạo, tham lam, chà đạp trên sự sống của mọi người. Có chừng dài 100, 200, 1 triệu, 2 triệu mà dám giật người ta té xuống xe cho người ta chết. Thì mấy con thấy như vậy không phải ác pháp sao? Như vậy là lũ lụt nó cũng đáng, chứ nó xử phạt mình cũng đúng chứ. Nhân quả ác để cho mấy thằng này ác chết hết chứ. Để nó sống làm gì mà nó làm ác như vậy. Còn mấy con sống thiện, thầy nói khi mà mấy con sống thiện, có người nói như thế này: tất cả mọi người đều tu hết mấy ông rồi thì mấy ông lấy gì mà đi xin ăn? Sự thật ra mấy người mà đi tu hết rồi, lúa tự lên chứ chưa chắc chúng ta đã trồng. Bởi vì cái phước của người thiện mà. Các con đừng có tưởng, nếu mà sự thật mọi người đều tu hết trên thế gian này, mọi người đều tu như Phật hết, thì chúng ta không làm lúa đến tới nhà chúng ta ăn. Mà sự thật tu hết rồi, người nào cũng thiền định thì còn ăn chứ cái đồ bất tỉnh mất công mấy con. Nhai nuốt bộ sướng lắm sao? Thấy không em? Khi mà tu hết rồi thì khi đó người ta sống trong thiền định, tâm thanh tạ an lạc vô sự, nó có sự sung mãn của tứ niệm xứ mấy con, nó không đói. Còn mấy con bây giờ chưa có tứ niệm xứ, chưa sung mãn, cho nên thân thọ tâm mấy con hở ra chút là đói, là mệt, là mỏi, là đau, là nhức, có phải không? Còn người ta tu tứ niệm xứ rồi, người ta sung mãn tứ niệm xứ, thân thọ tâm của người ta nó sung mãn, nó không đói không khát, ngày này qua ngày khác như vậy là nó có cần ăn không? Nếu thế gian này mọi người đều tu hết thì chúng ta sẽ sung mãn bằng cách chúng ta sống như hồi nãy thầy đã nói. Cơ thể chúng ta nó tiếp xúc trong không khí, nó có nhiều cái chất bổ trong đó, chứ nó không phải cần mà chúng ta phải đi ăn cái rễ cây, hoặc là đi ăn gạo thóc, hoặc là ăn lá cây, hoặc là ăn thịt bò, thịt heo mà sống đâu, không phải đâu mấy con. Con bò nó ăn cỏ nó cũng thành da thịt, cũng thịt nó là bằng cỏ rác chứ bằng cái gì. Rồi nó hít thở không khí cũng vô đó nó mới sống, nó thành con bò. Rồi bây giờ lấy thịt mình ăn, còn cái cây kia nó cầm ra trái xài này kia, nó cũng do dưới gốc nó lên, nó cũng tiếp xúc không khí, nó mới có ra được trái xài nó ăn. Còn chúng ta tự ở trên không khí, nó có những trái xoài rất ngon, rất ngọt ở trong đó sẵn hết rồi, nhưng chúng ta không hấp thụ được điều đó được đâu. Nhưng người tu chúng ta hấp thụ được. Các con có tin điều đó không? Nếu mà mọi người đều làm được như thầy thì ai cũng tin hết. Vì mọi người chưa làm được cho nên mấy người chưa có tin. Cho nên tại sao người ta ngồi thiền bảy tháng ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, năm tháng, một năm, hai năm, nhiều năm mà người ta không ăn, người ta không chết. Các con phải hiểu, có nhiều người mà tôi tu thiền định như vậy mà. Nhưng đó là thiền định tưởng đó mấy con. Còn thiền định mà đúng của Phật pháp là tứ niệm xứ, hoàn toàn chúng ta không sợ đói đâu. Cho nên mấy người mà không sống tới chỗ đó, mà tưởng tượng tới chỗ đó, nó cả thế gian này tu hết còn lấy cái gì ai. có người nào đi làm đâu. Cần gì phải làm cực khổ để ăn nhai nuốt ba cái bất tịnh chứ có cái gì lợi ích đâu. Các con thấy đồ ăn chúng ta bộ sạch lắm sao, nó có gì hạnh phúc không? Mấy con thấy được không? Do đó hôm nay thầy nói còn nhiều cái sự kiện mà thầy nói mấy con lạ lùng lắm, phải không? Mấy con lạ lùng lắm, nhưng mà với cái lạ lùng của mấy con thì không có lạ gì đâu, cái sự thật của mấy con. Nếu trong không gian của chúng ta không khí chúng ta không có những cái chất bỏ thì cây kia nó làm sao nó sống được, phải không? Cái cây mà nếu mà nó không có cái không khí này, không có cái mưa nắng gió bão này, không có thời tiết này thì cái cây đó nó có sống được không? Các con cứ đem cái cây đó các con nhốt nó ở trong cái lồng đi, đừng có cho không khí trong đó thì ba bốn bữa cây chết queo à, có đúng không? Nó có cái chất ở bổ trong đó chứ đâu phải không, nó nuôi được cái cây. Vậy thì mình làm sao mình hấp thụ được cái chất ở ngoài trong không khí này mình sống thì nó phải khỏe hơn là mình ăn nhai nuốt chứ sao, có phải không mấy con? Thấy đó là cái sự thật mà. Cái lỗ chân lông của chúng ta không hấp thụ được, nó chỉ bị dùng để bài tiết chứ nó không hấp thụ vô, mà nó bài ra ba cái chất bẩn, có phải đúng không mấy con? Nó bài ra mồ hôi, có phải là nó bẩn không? Còn cái lỗ chân lông của cái người tu thiền đó, người ta hấp thụ được từ bên ngoài vô trong để mà nuôi cơ thể người ta. Cái lỗ chân lông mấy con biết, cái lỗ chân lông chúng ta nhiều lắm đó chứ không phải không, mà nó hấp thụ được không khí vô nó nuôi. Thì bằng cách là tâm phải thanh tịnh, đừng có tham sân si, đừng có giận hờn, đừng có giận dữ thì nó mới hấp thụ vô được. Còn mấy con giận dữ thì nó là ô trược rồi, nó quế trược rồi. Cho nên vì vậy mà nó bài tiết ra ba cái mồ hôi, nó hôi. Chứ nó có bất tịnh, nó bất tịnh chứ nó có sạch sẽ chỗ nào. Có người nào mà mồ hôi thơm đâu mấy con. Có sức dục thơm mới thơm chứ còn dục mồ hôi chúng ta hôi rình. Có phải không? Nó bài tiết ba cái hôi chứ bộ nó bài tiết một cái thơm ra đó ha. Nó thầy nói thẳng nó thật mà. Thầy không sợ mất lòng đâu, bằng chứng là thân chúng ta bất tịnh rõ ràng. Bất tịnh thật sự chứ không phải thật, không phải thật đâu. Đó hôm nay mấy con còn hỏi cái gì thêm nữa không? Rồi ha. À con nó muốn nói gì thầy con? Hỏi gì con? Con nói lớn rồi thầy nghe. Con ở xa quá, nó con trình lại thầy nghe qua Liễu Huệ. Rồi được rồi, bây giờ con nghe rồi ha, thầy sẽ xả giới liền bây giờ, bởi vì chút nữa thầy cũng không cần đi rồi, thầy xả giới rồi thầy con truyền giới để rồi thầy cho mấy con pháp danh, rồi bắt đầu bây giờ tới bây giờ các con có hỏi thầy nữa thấy không con? Ôi cha còn nhiều quá vậy. Thôi để bữa khác đi con. Bây giờ thôi để bữa khác ha. Còn cái việc gặp thầy để hỏi nữa. Bây giờ thôi thầy xin tuyên bố xả bát quan trai cho mấy con. Ngay từ bây giờ mấy con có bận công việc thì thầy xả giới rồi, thì mấy con cứ về rồi nhớ cái lời của thầy dạy đó mấy con, cố gắng tu tập. Trong một tháng mấy con chọn lấy một ngày, mặc dù mấy con không đến chùa được thì mấy con ở nhà mấy con cũng vào trong cái phòng của mình xin thọ bát quan trai, mấy con tập tu như thầy đã dạy. Để rồi sự tu tập mấy con thần phục rồi đó, thì sau này còn gặp duyên gặp lại thầy, thầy sẽ dạy mấy con tu tiếp nữa. Nhớ kỹ đi con. Bởi vì mình tu là mình sống để làm cho đời mình hết khổ, lợi ích cho mình, cho nên phải ráng đó mấy con. Chứ mấy con không ráng thì không ai ráng giúp cho mấy con hết. Cho nên Đức Phật bảo mấy con thắp đuốc tự thắp đuốc lên mà đi. Nhớ chưa? Rồi bắt đầu bây giờ thầy xả giới rồi, thì thôi bây giờ mấy con người nào mà có công việc thì cứ về, còn người nào mà hiện giờ thầy tiếp tục để mà thầy truyền tam quy ngũ giới cho những cái người Phật tử đã xin thầy thọ tam quy ngũ giới, thấy không? Bây giờ xong rồi không mấy con? Còn những người nào mà ở lại đây mà truyền tam quy ngũ giới thì ở lại, hoặc là mấy con còn người nào có rảnh mà ngồi nghe thì thầy dẫn cho mấy con nghe để biết tam quy như thế nào, ngũ giới như thế nào. Thầy chỉ tóm lược, bây giờ thời gian nó không có đó mấy con. Chứ thật sự có thời gian thầy sẽ trả lời hết những cái điều mấy con hỏi. Bởi vì thầy biết mấy con theo Phật giáo, mấy con có nhiều cái điều mà thắc mắc lắm, chứ không phải là một điều. Nhưng bây giờ bị không có thời gian, cho nên vì vậy mà thầy sẽ trả lời tóm lược thôi. Rồi hôm nào có dịp gặp thầy, thầy trả lời những cái ý nghĩ đó. Và nếu mà mấy con muốn được thầy trả lời, mấy con viết trong cái tờ giấy, hỏi cái gì mấy con viết trong cái tờ giấy đó, rồi gửi lại cho thầy. Thầy sẽ coi trong cái tờ giấy đó, thầy sẽ trả lời mấy con bằng thơ, thầy sẽ gửi lại cho mấy con. Tiện hơn. Bởi vì thầy lâu lâu thầy mới ra tới ngoài này, chứ còn Sự thật là thầy còn nhiều công việc quá mà không có thể ra ngoài được, mà mấy con muốn gặp thầy cũng khó lắm chứ không phải dễ, phải không? À, do đó cái duyên mà gặp hôm nay là cái duyên rất là lớn đó, chứ không phải là dễ gặp thầy đâu. Rồi bây giờ mấy con còn gì nữa không? Thì bắt đầu bây giờ thầy sẽ truyền tam quy ngũ giới. Ở đây thì có một số quý Phật tử muốn xin thầy thọ tam quy ngũ giới. Sáu người xin thầy thọ tam quy ngũ giới, thầy sẽ nhắc chung 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 cho mấy con hiểu thôi. Còn cái về mà cái cuốn sách mà thọ tam quy ngũ giới thầy đã cho in rồi, sau này có dịp thì cái cuốn sách đó thầy sẽ gửi về mấy con để mấy con đọc. Trước khi mà mình muốn theo đạo Phật thì mình phải hiểu Phật pháp tăng như thế nào rồi mới thọ tam quy ngũ giới. Mà thọ tam quy ngũ giới rồi thì mấy con sẽ có một cái điệp phái của một vị thầy mà đứng ra đại diện thọ tam quy ngũ giới đó. Vị thầy đó sẽ thay mặt ký tên trong đó và cho mấy con một cái điệp phái để cho mấy con, tức là chính thức ngày hôm đó là mấy con đã quy y với một cái vị thầy đó, được theo Phật giáo, được chính thức là một người Phật tử, là một người đệ tử của Phật, đệ tử cư sĩ của Phật. Nó là chính thức để vào mình trở thành, chứ không phải là người Phật tử theo truyền thống như cha mẹ dẫn con đi chùa rồi sau này mình cũng bắt chước đi chùa, mình cũng hô Phật tử, thì thiệt Phật tử đó này chưa có giấy tờ gì hết mấy con, coi như Phật tử lậu. Hay không, thầy nói thật, nhiều khi mấy con đến chùa chứ mấy con chưa có uy, nhưng mà mấy con đến lại Phật thì mấy con tin Phật, mấy con lại Phật vậy chứ, rồi mấy con đi ăn cơm chay chùa hoặc này kia trong cái ngày rằm ngày lớn vậy thôi, rồi mấy con quen cha mẹ dẫn đi chùa rồi quen, rồi sau này rồi lớn lên rồi mấy con cũng đi chùa cái kiểu đó, cũng hô mình Phật tử. Nhưng sự thật là Phật tử này thật sự là Phật tử không có giấy, chưa có sự chứng nhận, chưa có một vị thầy đại diện cho mình làm một vị bổn sư dạy cho mình cách thức như thế nào là một người Phật tử. Các con hiểu, bởi vì khi mà các con được mà thầy đại diện cho Phật pháp tăng ba ngôi tam bảo quy y cho mấy con, thầy có trách nhiệm phải dạy cho mấy con trở thành một người đệ tử của Phật, một người cư sĩ đệ tử của Phật, phải sống những hành động nào. Từ cái chỗ mấy con không biết ăn chay, thầy khuyến khích làm sao cho mấy con được sống thiện pháp, được sống cái lòng hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống, để tạo thành mấy con trở thành những người có đạo đức, những người thật sự là con người, không còn mang bản chất hung dữ của loài động vật. Đó là mới là đệ tử của Phật chứ, mới là đệ tử của thầy mới được chứ, chứ làm đệ tử của thầy mà trời đất ơi, nó ra đường người ta vừa đụng nó cái nó sừng sộ là nó muốn đánh người ta rồi, thì đệ tử của thầy kiểu này thôi thiên hạ chắc sợ, phải không? Người ta quẹt sơ mình cái là muốn đánh người ta liền, muốn chửi người ta liền à, cái đồ vô duyên gì mà kỳ quá vậy, đi không thấy ha mà đụng tôi. Các con hiểu không? Mà Phật tử gì mà nói vậy sao được. Cho nên vì vậy đó, để mà khi làm Phật tử rồi thì được dạy dỗ mấy con từng cái hành động sống, từng cái ngôn ngữ nói ra phải là ngôn ngữ làm cho vui lòng mọi người, chứ không được nói ra những lời nói làm cho người ta buồn phiền. Cho nên vì vậy mới là đệ tử của Phật chứ, mấy con nhớ chưa? Cho nên hôm nay được quy y Phật thì thầy xin nhắc, Đức Phật mà mấy con quy y đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là người Ấn Độ, là người có lịch sử hẳn hoài, đã tu chứng, đã dựng lên bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo để dạy chúng ta sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Thì như vậy thì mấy con thấy rằng cái người mà quy Phật thì chúng ta chọn lấy một đức Phật, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con vua Tịnh Phạn, người ở nước Ấn Độ, ở trên hành tinh này có cái đất nước đó, rõ ràng là lịch sử đều là chứng nhận cái điều đó. Còn Đức Phật Phật Cổ Nhiên Đăng, Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật Di Đà đều là những Phật tưởng, nó không thật, chúng ta không nên duy những Phật tưởng. Tưởng cũng như hồi sáng thầy có nói, cái ông Tề Thiên Đại Thánh là cái nhà văn Ngô Thừa Ân tưởng tượng ra, bây giờ ổng lại thành đấu kiến đắng Phật, không lẽ bây giờ mình lại quy y với ông Tề Thiên, phải không? Cho nên mấy con đừng có quy y với ông đấu kiến đắng Phật, đây đi ra đường đánh lộn với người ta, ổng quậy ở trên thiên cung mà người ta quá sợ trển, rồi bây giờ mình lại làm đệ tử của ổng, mình quy y theo Phật, Phật đấu kiến đắng Phật rồi mình như ổng thì sao? Cho nên cái đó là cái sai mấy con, cái Phật tưởng tượng nó không có đâu, nó không có thật, mà cái Phật thật chỉ có một ông Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. cái đạo Phật đó là do Đức Phật Thích Ca mà thôi, chứ còn hoàn toàn không có ai hết. Thì do đó mấy con nên quy y với ân Phật Thích Ca. Rồi các con sẽ học lịch sử của Đức Phật Thích Ca, mấy con sẽ học được cái hạnh của Đức Phật Thích Ca, người sống như thế nào, người đức hạnh như thế nào, các con sẽ được học. Học để làm gì? Để lấy cái gương của Đức Phật mà mình sống cho mình, làm giống như Phật, vì mình đệ tử của Phật. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mấy con quy y với Pháp, tức là nương tựa vào Pháp. Pháp thì Pháp dạy chúng ta ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Cái Pháp làm chúng ta không còn ở trong ác Pháp. Cái Pháp làm chúng ta không còn đau khổ. Thì cái Pháp đó là cái Pháp lợi ích. Như từ sáng đến giờ Thầy đã dạy các con tu tập những cái Pháp đem lại lợi ích cho mấy con. Như cái Pháp dạy các con có đạo đức hiếu sinh, có đạo đức chung thủy, có đạo đức buông xả, có đạo đức thành thật, có đạo đức minh mẫn, làm cho con người của mình trở thành một con người sáng suốt, minh mẫn, không bao giờ phạm phải những cái lỗi mà làm mình mất uy tín, như các con nói dối, không thành thật thì người ta còn tin mấy con đâu nữa. Cho nên mấy con mất uy tín. Cho nên cái Pháp đem lại lợi ích cho bản thân mình. Người, con người có đạo đức thật sự, đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Đó là Pháp dạy chúng ta có đạo đức. Cho nên cái đạo đức không làm khổ mình, không khổ người thì cái đạo đức quá hay rồi. Thì mình nên nương tựa vào Pháp đó để mà học, để mình trở thành con người tốt. Như vậy quy y Pháp, có phải không? Nương tựa vào Pháp đó để trở thành con người tốt, con người có đạo đức cao thượng. Còn tăng, như hồi sáng Thầy đã nói, nên chọn một vị tăng giới luật nghiêm chỉnh, một vị tăng hết tham sân si. Người ta chửi ông tăng đó không giận. Một vị tăng sống ba y một bát, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Vị tăng đó là thầy của mình, để mình thưa hỏi cách thức ông tu như thế nào mà ông xả được như vậy. Ông không còn giận hờn phiền não, không còn tham sân si. Mình hỏi để cho mình cũng ly những cái tham sân si, cái đau khổ này ra, có phải không? Do đó mình nên nương tựa, tìm cái gặp ông thầy đó mà xin làm đệ tử ông ta. Và cuối cùng được nhận làm đệ tử thì mình noi theo những cái lời dạy, theo cái sự hướng dẫn của ông ta, thì mình cũng sẽ trở thành những cái người tốt, một cái người rất là có đạo đức. Nó thì nhờ ông tăng ông mới dạy. Bây giờ các con quy y Pháp, lấy cuốn kinh ra mấy con hỏi vậy thì tu như thế nào. Cuốn kinh nó làm thinh, ông nói Pháp nó làm thinh, nó đâu có gì cả. Rồi bây giờ con không hiểu cái nghĩa của nó thì con hỏi Pháp ơi, mày dạy cho tao hiểu cái nghĩa. Nó có nói được không mấy con? Đâu có được. Chỉ có hỏi ông tăng, ông tăng trả lời. Còn bây giờ mấy con quy y Phật, ông Phật ông chết mất hồi đời nào rồi, cách đây 2,000+ năm. Bây giờ quay lại mấy con hỏi, bây giờ con tu như thế này, bây giờ cái thân con đau nhức quá trời vậy, Phật chỉ cho con làm sao cho hết đau. Thì ông Phật ông làm thinh, ông không nói gì hết. Con hỏi thử cái tượng này con nói được không? Bây giờ cái đầu con nhức quá Phật ơi, Phật ông sao chỉ cho con đừng có nhức cái đầu. Thì ông làm thinh chứ ông có nói gì được đâu, có phải không mấy con? Nhưng mà mấy con hỏi ông tăng, bạch thầy, con bây giờ con bị nhức cái đầu này, bây giờ con làm sao cho hết cái đầu đau này? Thầy nói bây giờ con, bây giờ đó con nương vào hơi thở ha, con nương vào cánh tay con đi, con sẽ làm như thế này nè. À, thọ là vô thường, cái đầu đau này phải đi, không có được ở đây nha, phải không? Rồi bắt đầu các con nói an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Mấy con cứ nhiếp tâm trong này đi, rồi một lúc mấy con cứ nghiệm lại coi cái đầu hết đau không. Nếu hết đau thì mấy con hết bệnh rồi đó. Thì ông tăng không có dạy mấy con, chứ ông Phật hỏi ông có nói gì được không? Hỏi ông Phật Chi Măng đi, ông nói đi. Đó, bây giờ có ông Phật cũng ngồi trước mắt cho mấy con hỏi đi. Còn đây là cái tập kinh đây, mấy con hỏi cái tập kinh này nó nói đi, có phải không? Mấy con quy y Pháp nó không nói đâu, nhưng mà Pháp để chúng ta hiểu. Chỉ có ông tăng là cái người lợi ích nhất mấy con. Trong ba ngôi tam bảo chỉ có tăng là lợi ích. Nhưng mà mấy ông, mấy con chọn một ông tăng mà nó sai rồi, mấy ông phá giới rồi, thì mấy con cũng ăn ba bữa như thường, rồi mấy con cũng theo dục lạc như thường, rồi thôi cũng chạy theo đời tắm sữa. Cái nhà của mấy con á, mà là một tu sĩ á, mà thầy coi máy móc gì cũng đủ hết, tivi gì cũng đủ hết. Người ta đá banh ở đâu á, mà mấy con tu hành cũng coi đá banh nữa. Mà người ta đá banh thắng trận hay thua trận, mấy con cũng muốn là muốn nhảy vỗ tay nữa. Thì như vậy mấy con thấy như thế nào, có đúng không? Đó là những cái sai mấy con. Cho nên ở đây một cái người tu sĩ là một cái người phải buông xả. Và cái gương buông xả của ông thầy nó sẽ giúp cho mình theo ông thầy đó, mình trở thành giống như ông. Mình làm sai là ông rầy á, ông không khuyên mình. Cũng như bây giờ mấy con được nghe thầy truyền giới cho mấy con, mà mấy con còn cúng cầu an cầu siêu là thầy khuyển cách mấy con, đó là cái chuyện không đúng mấy con. Cho nên thầy khuyển cách mấy con, chứ còn đối với người khác ở ngoài kia sao thầy không cách họ? Họ muốn cúng mà tốn tiền họ, họ muốn cầu siêu cầu an thì họ làm, họ tốn tiền họ, chứ có mắc mới gì đâu thầy nói. Nhưng hôm nay vì mấy con là những người xin thầy tu hành, thầy thương mấy con thầy nói, chứ còn người khác thầy làm gì mà thầy nói, có đúng không mấy con? Đó là hôm nay quy y Phật pháp tăng, mấy con thấy chọn ông tăng nào, chọn pháp nào. Cái pháp thì nó nhiều pháp, nhiều khi cái pháp cầu siêu cầu an như vậy nó có đúng không mà chọn, cho nên nó sai. Rồi cái pháp mà ngồi thiền để kiếm tánh thành Phật nó có thành được không? Nó sai. Cho nên vì vậy nó có những cái nó mơ hồ, nó trừu tượng, nó không thật. Người ta nói tánh thấy, tánh nghe, tánh biết là thật tánh. Vậy thì hỏi mấy con ngủ sai rồi ăn trộm vô lấy nhà lấy cửa mấy con lại Phật nó sao nó không tỉnh vậy? Hay là Phật nó cũng ngủ như vậy? Cho nên mấy con không suy nghĩ. Người ta nói một lý, nhưng mà mình suy nghĩ lại cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của chúng ta nó có thường hàng không? Hay nó thường chúng ta còn thức mà chúng ta ngủ rồi nó có thường không? Như vậy là nó đâu có. Người ta hiểu sai, người ta tưởng tượng ra, rồi người ta nói, rồi mình cũng nghĩ như vậy. Cho nên mình phải sáng suốt. Cái nói sai, nó có những cái sai, nó kẽ hở đó, chúng ta biết rằng cái đó là cái tưởng, nó không đúng. Còn cái này, tâm có sân thì mình bảo tâm đừng sân. Sân là ác pháp, là đau khổ. Rõ ràng là mình nhắc nó vậy thì nó sẽ hết sân chứ sao. Đó là thực tế đối với cái đau khổ chúng ta, mà chúng ta có những cái phương pháp như lý tác ý như vậy làm cho tâm chúng ta hết khổ, thì như vậy là cái đúng. Thì hôm nay quy y Phật, quy y pháp như vậy là đúng rồi. Thì do đó nó con chọn thầy hoặc là một vị sư nào, vị thầy nào giới luật nghiêm chỉnh, đó là vị thầy của con, chứ không riêng vị thầy đâu. Rồi chọn pháp, pháp ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, pháp đạo đức không làm của mình của người, đó là pháp lợi ích cho mấy con chọn mà để quy y. Hoặc là có chỉ duy nhất con Phật Thích Ca là người đã dạy chúng ta bốn cái chân lý của loài người, thì ông Phật này mới xứng đáng là ông Phật của chúng ta. Còn những ông Phật khác có dạy bốn chân lý này không? Không, không có ông nào dạy bốn chân lý này. Thậm chí như vị lai có ông Phật Di Lặc, chúng ta thấy ông Phật Di Lặc có thật sự không? Đâu có, vị lai làm sao biết? Mà ông Phật Di Lặc ông đưa cái chân lý gì mà không có chân lý? Nếu mà ông nhậm lại cái chân lý của Đức Phật khổ tập diệt đạo, thì như vậy là ông chỉ ăn cắp của ông Phật Thích Ca, chứ của cái gì của ông đâu mà ông dạy, có phải không mấy con? Còn nếu mà dạy cái pháp khác thì cái pháp của ông là pháp ảo tưởng, tôi đâu có tin, nó đâu phải là chân lý. Cho nên chân lý nó chỉ có bốn cái khổ tập diệt đạo mà thôi. Ngoài bốn cái này chúng ta đi tìm con người có cái nào khác hơn nữa? Cho nên đó là cái ra. Vì vậy hôm nay mấy con quy y Phật pháp tăng là quy y đúng, Phật đúng, pháp đúng, tăng đúng, không tu không quy y sai, tức là không nương tựa sai. Chữ quy y có nghĩa là nương tựa chứ không có gì hết. Còn về năm giới thì xin truyền năm giới luôn. Giới thứ nhất là đức hiếu sinh, giới thứ hai là đức buông xả, giới thứ ba là đức chung thủy. Bởi vì người cư sĩ mà mấy con có chồng có vợ thì mấy con phải chung thủy với nhau mới hạnh phúc, còn mấy con không chung thủy là mấy con không hạnh phúc. Cho nên đức chung thủy. Giới thứ tư là đức không giận ngữ, tức là đức thành thật không nói dối. Đức thứ năm là không uống rượu, tức là đức minh mẫn. Như vậy những cái đức như vậy nó đem lại cái sự lợi ích cho mấy con trở thành những con người thật sự là con người. Bởi vì năm cái tiêu chuẩn đức này nó xác định cho chúng ta là một con người, không còn là động vật nữa. Một động vật mà trở thành con người là phải có năm đức này. Nếu năm đức này thiếu một đức thì mấy con chưa đủ cái tiêu chuẩn làm người, nó còn mang cái bản chất của loài động vật. Đến đây mấy con hiểu được năm cái đức của một con người, và thầy đã truyền cho các con năm cái đức này gọi là truyền ngũ giới. Vậy thì hôm nay mấy con tư duy suy nghĩ, thầy không ép người nào hết. Ở đây mấy con đã xin thầy quy y Tam Bảo và thọ ngũ giới. Vậy thì mấy con xét thấy ba ngôi Tam Bảo này có phải xứng đáng là chỗ mấy con nương tựa hay không? Nếu xứng đáng thì mấy con sẽ chắp tay lên mà hướng về tượng Phật xin thọ Tam Quy, xin thọ ba cái ngôi Tam Bảo này. Mấy con chắp tay lên và hướng về tượng Phật xin thọ ba ngôi Tam Bảo này, vì con sẽ là đệ tử của Phật từ đây về sau, con là cái người theo thiện pháp của Phật. Mấy con chắp tay lên rồi ước nguyện thành trong lòng của mấy con. Sau khi ước nguyện xong rồi thì mấy con xá Phật một xá, thì mấy con nghe thầy hỏi tiếp. Rồi bắt đầu mấy con nghe năm cái đức làm người. Đức bây giờ thì không bắt buộc mấy con phải sống đúng năm đức này ngay liền, mà mấy con nên hướng về năm cái đức làm người này thì mấy con hướng thôi. rồi cố gắng tranh cái sự hướng về nó thì mấy con cố gắng khắc phục mình để cho mình sống cho được năm cái đức này. Đức thứ nhất là đức hiến sinh, đức thứ hai là đức buông xả, đức thứ ba là đức trung thủy, đức thứ tư là đức thành thật, đức thứ năm là đức minh mẫn sáng suốt. Như vậy các con thấy năm cái đức này lợi ích cho bản thân của mấy con để trở thành con người thật sự là con người có những đạo đức sống không làm khổ mình khổ người. Năm đức này là năm tiêu chuẩn bắt đầu cho một cái đạo đức làm người tốt đẹp. Vậy các con thấy mình có thọ năm giới này được hay không, và hướng đến năm giới này một ngày mai được thanh tịnh không? Thì nếu mấy con thấy rằng cái sự ao ước mấy con được sống được năm cái đức này thì ngày nào đó mình sẽ sống trọn vẹn, không còn vi phạm những cái đức hạnh này, thì các con hãy chắp tay lên hướng về Đức Phật xin thọ năm đức hạnh này. Bây giờ các con chắp tay lên, người nào có tâm muốn về với Phật pháp thì phải hướng về nó mà xin thọ năm đức hạnh này. Sau khi ước nguyện xong rồi thì mấy con sẽ đảnh lễ Phật ba lại để thọ tam quy ngũ giới. Và đến đây thì thầy xin chấm dứt buổi thọ tam quy ngũ giới, coi như là đến đây là xong. Bây giờ thầy sẽ cho các con cái pháp danh mấy con. Mấy con chờ thầy chút xíu, vì có ba người đưa sao thành ra thầy chưa cho pháp danh, còn mấy người trước thầy đã cho pháp danh hồi trưa rồi, còn bây giờ thì để thầy cho pháp danh. Rồi, bây giờ thầy sẽ cho mấy con cái pháp danh để mấy con biết, rồi thầy sẽ làm cái điệp phái, thầy sẽ gửi ra sao cho mấy con. Bây giờ là chế thị kim điệp, cái pháp danh là Liên Đức Một. Trần thị kim duyên, pháp danh là Liên Phước Hai. Trương thị Ngọc A, cháu 4 tuổi đó, là Liên Châu Hai. Tên là Liên Châu mấy con, mà Liên Châu Hai bởi vì nó có hai người rồi. Còn Nguyễn Hanh, thầy cho pháp danh có lẽ là người nam, cho nên thầy cho pháp danh là Thích Thanh Thiện. Thanh là trong sạch, thiện là lành. Cái người Võ Thị Liên, thầy cho pháp danh là Liên Phúc Một. Còn Trịnh Văn Minh, thầy cho pháp danh là Thanh Đức Một, vì có Thanh Đức và bây giờ thêm một tên Thanh Đức nữa thì do đó là Thanh Đức Một mấy con. Lê Thị Trắc, thầy cho pháp danh là Liên Ngọc Một. Còn cô Nguyễn Thị Hạnh, thầy cho pháp danh là Liên Tâm Hai. Còn Nguyễn Thị Lan, thầy cho pháp danh là Liên Hạnh Hai. Rồi như vậy là mấy con đã xin thầy thọ tam quy ngũ giới, thầy đã cho pháp danh. Mấy con có nhớ không mấy con? Mấy con nhớ, sau này thầy còn cho cái điệp phái, thầy ghi cái pháp danh trong điệp phái của mấy con nữa. Đến đây thì đã hoàn mãn cái buổi thọ tam quy ngũ giới. Thầy sẽ còn công chuyện, và thầy sẽ tiếp tục thầy đi công việc nữa, và đồng thời thầy sẽ gửi cho mấy con có cái bức thư hồi trưa mấy con gửi cái tập sách này nữa, cái tập giấy này nè con. Thầy sẽ trả lại mấy con, thầy có trả lời cho mấy con hồi trưa thầy làm việc mà thầy trả lời cho mấy con hỏi thầy về cái vấn đề tu tập cũng như là vấn đề rắc rối những chuyện gia đình của mấy con là con cái rồi đó, thì thầy sẽ trả lời. Vậy thì sao lại cái tập sách này, ở trong này có những cái lời trả lời thầy đã biết, vậy thì cái tập sách này là của ai thì thầy sẽ xin trả lại nha con. Con coi có người nào đó con sẽ trả lại luôn tập sách này, vì hồi sáng này quý vị đưa thầy tập sách và những cái bức thơ đó, ở trong đó có những cái bức thơ gửi cho thầy, thầy trả lời theo bức thơ.
Thầy,
cũng được. Cái pháp môn mà cho người già đó thì chỉ có cái điều kiện là thường tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, và lúc bây giờ nhắc nó để cho nó thường xuyên nó thanh thản mà thôi. Có những cái ác pháp nào thì nên nhắc người già là phải thấy tất cả các pháp đều là vô thường, nó là nhân quả, đừng có chấp một pháp nào hết. Nghĩa là có chuyện gì mà làm cho bà buồn phiền tức giận thì bà nên suy tư, bà nên suy tư rằng tất cả các pháp đều là vô thường, đều là nhân quả, do cái tác ý của mình nhân quả và vô thường ấy, thì mình sẽ xả đi tất cả những cái nỗi đau khổ phiền não trong lòng của mình, để rồi mình nhắc cái tâm mình thanh thản an lạc và vô sự. Có cái pháp như vậy thôi. Sau này thầy sẽ gửi cái bức tâm thư đến cho những người già, rồi mấy con đọc cái bức tâm thư đó cách thức dạy để đối trị những bệnh tật khi sắp sửa chết, để rồi mấy con sẽ có những cái điều kiện, mấy con sắp sửa chết mấy con giữ được cái bất động tâm của mình để mấy con không còn tái sanh luân hồi nữa. Thầy sẽ gửi cái bức tâm thư đó cho những người già mấy con. Tức là con thí dụ như Liên Châu 1 hay Liên Châu 2 đó, là con có một cái tên nào thầy đã đặt cho người ta là Liên Châu rồi, bây giờ đặt tên con cũng Liên Châu. Tại vì thầy thấy cái đặc tướng của con đó, nó có thể mà nó thực thành một cái hoa sen như một cái trái châu, nó thật trong sạch đó con, cho nên thầy đặt con Liên Châu 2, bởi vì có người thứ nhất rồi tới con còn cái tên đó.
Vì hồi nãy con đi đặt tên của con trên chết thì xin bị cái gì mà mau hơn con
à.
Con nghe không rõ.
Vâng, cái lành đó con, để thầy coi lại.
Con
ba chế thì kim điệp lắm con.
Dạ.
Con pháp danh con là Liên Đức 1.
Liên Đức
con. Ừ. Cái Đức con trong sạch như là cái hoa sen, liên là sen con, biết không? Coi như là mấy con như là cái bông sen, nhưng mà cái đức trong sạch, cái đức hạnh không có ác pháp nữa, cho nên nó trở thành cái tên của con. Cố gắng mà con giữ được cái tên của con để con thực hiện được cái đạo đức, con hiểu không? Nhưng mà tại vì nó có một cái cô mà thầy đã đặt là Liên Đức rồi, bây giờ con làm cái tên Liên Đức thứ hai, cho nên thầy đặt con là Liên Đức 1.
Mẹ con Trần Thị
Kim Duyên hả con? Con hỏi không con?
Dạ.
Thì mẹ con là Liên Phước. Liên Phước, cái Phước hả con?
Dạ.
Cho nên con nhớ mẹ con là Liên Phước. Mà Liên Phước, Liên Phước 2.
Dạ.
Liên Phước 2. Bởi vì có hai người Liên Phước rồi, Liên Phước 1, Liên Phước 2. Bởi vì cái đặc tướng của mẹ con nó giống những cái người đó, cho nên nó đặt cái tên nó phải phù hợp với cái đặc tướng của người đó. Mẹ con cũng có những cái phước, nó không phải là thiếu phước, nhưng mà vì vậy mà hôm nay được thầy quy y cho mà nỗ lực tu hành, đó cũng làm một cái phước đó.
Con
vậy hả con? Đứa cháu bé 4 tuổi phải không con? Thầy đặt nó là Liên Châu 2, vì có Liên Châu 1 rồi. Liên Châu 2. Con nhớ không? 3. Sau này thầy còn ghi cho cái điện thoại đó.
Dạ.
Ôi, không có chết đâu con, nhưng mà điều kiện đó là điều kiện không có sao đâu con, nó coi như tóc con nó quấn như vậy thôi, tự nhiên nó phải không con? không có sao đâu con, đẹp chứ không có xấu đâu. Nhưng mà ráng tu thì nó còn đẹp hơn. Rồi chừng nào mà xuất gia rồi thì thầy cạo cho, mà xuất gia còn chưa xuất gia thì thôi, phải không? Xuất gia là mình đi tu đó, thì tóc gì tới chừng mà đi tu rồi thầy cạo rồi nó không có chết đâu, mà nó sống nhăn à. Con đừng có sợ. Còn bây giờ con là cư sĩ thì thôi con cứ để nó đi, đừng có cạo chứ. Người cư sĩ thì cạo tóc chứ con biết không? Cạo bỏ râu tóc, đám áo cà sa, tức là xả thân cầu đạo. Thì xả thân cầu đạo nó có chết thì càng tốt chứ có sao, phải không con tiện? Cho nên vì vậy đừng sợ, khi nào mà xuất gia rồi thì thầy cạo tóc cho, không có sợ chết đâu. Đã xả thân cầu đạo mà, cầu đạo thì có chết để bỏ cái thân để mà thành đạo mà, có gì đâu lo, con hiểu không? Cho nên con yên tâm đi, còn cư sĩ con cứ để đi, mặc dù là nó cũng rất khó cho con nhưng mà không sao đâu. Đã cư sĩ thì phải có tóc chứ. Con đừng có lo, có hỏi được gì không? À, ký tên hả con? À, ký tên lần lượt cứ đi hoài vậy. Thầy đặt cho con là cái pháp danh Liên Hiền à, phải không? Chí Hiền rất là đẹp không? Nó là cái đức hạnh hiền lành, phải không? Con nhớ cái pháp danh con ấy, Liên Hiền con. Rồi. Con muốn xin bỏ cái tóc đó phải không? Rồi bị nghe bị nghe mọi người nói khi mà tóc mình nó như vậy đó, mà cắt bỏ thì nó chết. Rồi do đó mà mấy con sợ phải không? Nếu mấy con sợ chết thì thôi đừng cắt. Còn không sợ chết thì cắt đi. Thầy nói đừng có sợ chết thì nó không có chết, bởi vì nó ảnh hưởng. Bởi vì thầy muốn nói đây là hầu hết là chúng ta là sống trong tưởng mấy con. Mình cứ sống trong tưởng à, nó chết là cái nhân quả chứ đâu phải cắt tóc mà chết, có phải không mấy con hiểu gì đó? Mà nếu mà cắt tóc mà chết đó, là tại nhân quả mình nó tới, có gì đâu mình được sợ, có phải không? Ở đời có người nào mà sống được đâu mấy con, cứ con cứ ra đồng mã mà nhìn coi, người ta chết cả lá ở ngoài đó chứ có ai sống. Thì chắc chắn là mình có sanh thì phải có tử thôi, thì nó chết được chết chứ kiểu gì. Mà khi mà nói được như thầy, mấy con gan dạ này thì nó không bao giờ chết. Ở đời nó cái người mà không sợ chết nó không chết mấy con, cái người mà sợ chết nó lại chết chứ, các con hiểu điều đó không? Rồi bắt đầu bây giờ thầy nói như vậy con chẳng có, đừng có tin, bởi vì cái lời mà người ta tin rồi nó ảnh hưởng trong cái đầu của chúng ta, bởi vì nó thành cái tưởng của chúng ta. Cảnh giới địa ngục không có ai cưa hai nấu dầu dưới hết, mà đến người nhà văn tưởng tượng ra bây giờ ở đâu trong đầu của mấy con nó cũng có cái hình ảnh đó hết trơn hết trọi. Từ chùa nó vẽ hình nó vô, trời ơi nhìn cái hình đó rồi bắt đầu về nằm chim bao thấy mình xuống địa ngục. Trời ơi tôi đi xuống dưới tôi thấy vua Diêm Vương ngu đầu mà gì nó cắt cưa người ta quá trời, mà mình nằm chim bao chứ đâu phải có, mà tại vô chùa thấy cái hình đó mà bây giờ nó thấy, có phải không mấy con? Đó là tưởng. Bây giờ người ta tưởng cái đầu tóc của con vậy đó, nếu mà cắt là chết. Cái ảnh hưởng của tư tưởng nó rất là tai hại mấy con. Người ta truyền thừa cho mình nhằm một cái điều kiện mà nó làm cho ảnh hưởng tư tưởng của mình, là một điều đã giết chết mình đó mấy con. Bởi vậy thầy nói kinh sách mà sai, nó đã truyền thừa giết hại bao nhiêu thế hệ con người, nó đã ăn sâu vào cái tư tưởng của người ta rồi. Cho nên làm sai một cái là người ta thấy thì người ta khổ sở vô cùng mà. Cho nên đối với thầy có gì đâu, chết thì tốt chứ có sao, sống nó cực, mất công nhai nuốt. Các con hiểu chưa? Mất tin chứ chết. Chết sao mà chết, rồi cắt tóc cái bộ cắt cổ mà chết. Thì nó thẳng là nó thẳng, nó quăng là nó quăng, chứ có gì đâu mà sợ. Chứ đừng nào mà lấy kéo cắt cổ thì mới chết, chứ cắt tóc mà làm gì chết. Bao giờ mà cắt tóc thầy cạo, bao giờ cạo hoài mà nó cứ ra hoài, nó có chết bao giờ? Mà con có gan dạ không?
Con làm thầy thì chỉ dạy cho con cái trường hợp này là gì, là ở cái chỗ mình, gần nhà con á, là nơi cái chỗ mũi tường của con gian á, là có hai người là tóc cái như con là tuổi 45, mà cháu của một cái ông mà trong cái đạo hữu á, thì ông khuyên nó là đừng có tóc, nhưng mà cũng vì là chồng với con mà không chịu được bắt đi cắt, thì cô cũng là xuống họ của một vị chân tu đó xuống cắt cho, thì về được khoảng là chục ngày theo như lời của cái ông cậu đó. Hiện giờ ông đang còn, ông lên tận nhà con, ông khuyên con á, là ông năm nay cũng 77 tuổi, ông bảo là tôi có hai đứa cháu ở Mỹ Tường mà nó đều là được kết tóc, mà kết tóc là cái đầu tóc nó còn lớn hơn như cô nữa, còn có đại thể là cái đầu tóc khác hơn con một chút, nhưng mà ông đã khuyên là đừng có cắt, nhưng mà vẫn đi theo một bậc chân tu, rồi người ta xuống cắt cho, và cũng khoảng một tuần 10 ngày đấy bắt đầu là bệnh đau, bệnh bình thường, sau rồi đi đến cái chỗ là bệnh là 3-4 tháng sau thì coi như là bỏ cắt. Mà cả hai người cháu đều bị khóc, là ông nói là mới là cách đây mấy năm. Đã ông cho thầy như vậy thì trường hợp đó là,
thì trường hợp đó là người ta đã gia công tư tưởng con rồi, cho nên con đừng cắt. Con hiểu không? Bởi vì người ta đã gieo cái tư tưởng đó rồi. Còn cái mà không có ai đừng có nói gì hết, mà có người cản, có một người cản đừng có cắt. Mà đã là có người cản thì nó gieo vào cái tư tưởng, làm cho cái tinh thần mình đã yếu rồi. Cho nên vì vậy, thật sự thật ra trong cái khu vực của mình, ăn uống nước uống như thế nào đó, rồi cái ảnh hưởng của cơ thể của mình. Cho nên vì vậy mà tóc mình, tại sao người ta cứ buông sủ xuống mà tóc mình lại quấn lên? Thì đó là tại cơ thể của mình, chứ có gì đâu, có gì đâu, đâu phải cắt tóc mà đâu phải cắt cổ. Nhưng mà tại vì cái ảnh hưởng đó nó làm cho người ta nó cứ hồi hộp, nó sợ hãi cắt, rồi nó sẽ như thế nào đó, rồi nó làm cho tinh thần nó yếu đuối, rồi do đó nó đi đến cái bệnh tật mà nó chết. Con hiểu chỗ đó không? Chứ đâu phải cắt tóc mà chết đâu. Cho nên ở đây thầy hỏi con có sợ không? Bây giờ nếu mà quả chăng con nói như thế này được, tôi cắt tóc mà chết đó, thì tôi khỏe. Bởi vì làm người mà mang cái thân này quá khổ, chứ đâu có sung sướng gì đâu. Chết thì khỏe, tôi đã khỏi ăn là khỏi ăn, khỏi nhai, khỏi nuốt. Bây giờ chết cái thân không còn thì lấy gì ăn nhai nuốt. Cho nên là khỏi. Và đồng thời đâu có ai mà nói tôi giận hờn được nữa, bởi vì tôi chết rồi, tôi đâu còn nữa. Cho nên tôi không khỏi lo gì hết. Vậy thì cắt tóc cho chết cho sớm. Mà cắt tóc đâu có đau, cho nên cắt tóc như cắt cổ mình mà không đau thì cắt cho nó chết cho rồi. Con phải chứa ra. Nếu mà con không sợ, con nghĩ như thầy được thì con cứ làm. Mà con nghĩ như thầy chưa được thì thôi đừng có làm. Làm đây rồi mai mốt trời đất ơi tôi khổ quá trời, để đau chắc tôi chết. Nó ảnh hưởng, nó làm cho cái cơ thể của, và đồng thời nó cũng ảnh hưởng cái tinh thần của mình lắm. Cho nên ở đây khi nào được gần thầy một thời gian, thầy uống nắng cho cái tư tưởng con vững vàng rồi thì cắt bỏ. Còn bây giờ nghe nói chứ mấy con chưa vững đâu. Con hiểu không? Chứ còn gặp thầy cứ sắp tấn hoài, chẳng sợ, biết tâm nó không sợ nữa, cắt bao nhiêu cái đầu nó cũng không sao hết.
Bạch thầy, thầy chỉ dạy con, không hiểu rồi. Nhưng thì trước đây con chưa nắm xuống cái đầu tóc, bởi vì là được nghe cũng là các bậc chân tu, người ta là tu lâu rồi, và người ta nói đây là tóc, đây là tóc của ơn tên khác ơn là kết cho mình, thì đang cái chữ gì hai cái chữ ơn tên, thành ra con không hiểu.
Hồi nãy thầy có nói con là trong cái cơ thể của con do ăn uống nước tại cái khu vực đó, rồi cái cơ thể con nó có khác hơn cơ thể người khác, có phải không? Do nó trong cơ thể mình nó mới tiết ra cái tóc, cho nên thầy nó cạo hoài mà tóc cứ ra hoài. Nếu mà nó, cái cơ thể mà nó không ra tóc nữa, chắc thầy cạo một lần nó không còn lên nữa chứ gì. Nhưng mà cơ thể của con nó lên, cái loại tóc của con nó lại rút cong lại, nó không có suông, người ta nó sụ xuống, con hiểu không? Tại cơ thể của mình, cái tóc nó ảnh hưởng của cơ thể nó tăng ra, con hiểu không? Cho nên do cái chỗ đó nó như vậy, chứ không phải là ơn trên mà nói là đem cái đầu tóc mà gắn lên cho mình như vậy. Có ông nào mà đem tóc cắm vô trong này mà rút lên vậy? Còn cái tin như vậy không có đúng đâu. Mà chính cơ thể của con nó tiết ra để nó làm cho có sợi tóc mà nó lên trên cái đầu con như vậy. Thay vì người ta nó lên tóc thì nó tụ xuống, còn con là lên tóc nó quấn như vậy, chảy rỡ nó khó gần chết, nó không có được, có phải không? Nó làm cho cái đầu của mình bực bội
chứ.
Khó lắm, cho nên vì vậy nó nói là cái nợ của con rồi. Rồi bây giờ mà nợ mà quýt nợ thì không biết. Gặp thầy thì thầy không tin cái thứ gì đâu. Ở đời này có chết có sống chứ đâu phải là do nhân quả chứ bộ. Đâu có lý nào mà muốn chết nó chết được nữa. Chính là đây ngồi gần thầy nói thầy nghe.
Chính thật thì ông nói là cái thứ ông dạy là pháp môn là an tịnh tâm thần, tôi biết tới nhưng tôi biết tôi đi tinh thần nhưng tôi chưa có rõ là đi được bao xa mới biết đứng thẳng hít thở nên chưa
có. Bây giờ cái tâm của con tu hành đó, con không có thấy an, nó cứ vọng tưởng nó ra vô hoài. Cho nên buộc làm con đi kinh hành tỉnh giác, mà sao nó không tỉnh mà nó cứ lát nó vọng tưởng này, nó lát vọng tưởng khác phải không? Do đó thì con mới nói an tịnh thanh hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Rồi con bước đi 1, 2, 3, 4, 5, con tác ý an tịnh thanh hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Con dắt cái tâm của con nhắc nó ở trong cái bước đi, mà con dắt bằng cái tâm chứ con không có dắt bằng cái tập trung. Con gì tập trung con làm thinh, mà con tập trung con cố gắng con tập trung bước đi thì nó nhức cái đầu con, nó nặng cái đầu, phải không? Bây giờ con không có làm cái chuyện đó mà con chỉ nhắc nó thôi, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Rồi con đi 2-3 bước con nhắc an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành, con nhắc nó vậy thì lần lượt cái vọng tưởng cái niệm nó không có khởi trên tâm con nữa.
Rồi
con cũng như vậy, cũng đi đúng như vậy, rồi con lại nhắc con lại tác ý đúng 10 hơi thở, con đứng lại con tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết con đi kinh hành. Rồi bắt đầu con nhắc cái câu kế nữa là an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Rồi con lại đi nữa 5 hơi thở, con lại đi nữa. Rồi tới 5 bước con lại đi nữa. Rồi bắt đầu đúng 10 bước thì con đứng lại, con không nhắc cái câu an tịnh thân hành mà con nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi con tiếp tục con lại nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Con chồng lên 2 câu một lần. Thay vì trước kia con tu thì nếu mà nó không có niệm khởi thì con tu con nhắc có một lần tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Bây giờ cái tâm con nó không an mà nó cứ có vọng tưởng thì con bảo nó an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Đó là con nhắc 2 cái lần. Rồi con đi 5 bước con lại nhắc 1 lần nữa. Rồi một câu đó. Rồi tới 10 bước thì con lại nhắc 2 lần. Một lần tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Con nhắc 2 lần rồi con đi. Như vậy là 10 bước mà con lại chia ra làm 2 đoạn thời gian để nhắc. Một đoạn thời gian bước đi đầu tiên là 2 lần nhắc, tức là 2 lần tác ý. Đoạn giữa thì con nhắc có 1 lần là an tịnh tâm hành thôi. Rồi đoạn cuối cùng con nhắc 2 lần rồi con tiếp tục con đi.
Đến 20 bước thì con đứng lại, con
hít thở. Hít thở, đúng rồi. Đến 20 bước hít thở.
Con bạch thầy, như hôm nay con đi đây thì cũng bạn con là cũng tạo điều kiện cho con đi và cũng trông mong sao là khi con về là cái đầu tóc này không còn nữa. Thì con xin thầy chỉ dạy.
Thầy đã nói nãy thầy đã nói rồi. Dạ. Nếu có điều kiện gặp thầy á, thầy sắp tấn cái tinh thần con một thời gian là rèn luyện cho cái tinh thần con nó vững vàng rồi con cắt không sao hết.
Dạ, chứ mà nó còn yếu. Bây giờ con không có sợ nữa.
Con không sợ nữa thiệt không?
Dạ.
Thì cứ cắt không sao hết. Chứ mà con sợ là nó có bệnh đó.
Dạ.
Để cái tâm con mà dao động một chút, con cứ nghĩ rằng con phải về, khi thời gian con về con phải tư duy rằng cái sự sống chết của con là do cái quy luật của nhân quả, chứ không có phải vì cái đầu này mà chết. Không phải vì ở trên mà cho cái đầu này rồi con cắt con bỏ là người ta đem, người ta cắt cổ con mà giết con chết đâu. Không phải, đừng có hiểu như vậy, hiểu không? Mà cái thân của con sinh ra là do nhân quả, tương ứng với nhân quả sinh ra. Rồi cái thân của con nó có cái đặc tướng của nó, cho nên nó thành ra cái tóc của con như vậy. Cái đặc tướng của nó hoạt động ở trong thân con nó mới ra tóc đó. Cho nên đó là một cái phần riêng đặc biệt của con. Bây giờ thầy nói đặc tướng của người nào không giống người nào, sao mấy người kia đầu tóc không dựng lên như con, thì con phải khác người ta chứ, thấy không? Như vậy bây giờ đó, con biết rằng có nhân quả là phải có sống chết, mà sống chết là do nhân quả chứ không phải là do cái đầu tóc này đâu. Con về con quán một thời gian cho nó thâm sâu về cái lý nhân quả, mà sâu rồi thì con cứ đem ra tiệm cắt dùng ba bên tôi đi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Và thầy, thầy chỉ dạy con một điều nữa. Con đọc trong cái văn hóa truyền thống tập 2
á.
Dạ, con đọc cái điều ước nguyện thứ bao nhiêu mà có 33 cõi trời cho thầy. Thì trong đó thầy có giải thích là tưởng duy với liễu duy á. Con không có rõ.
Con không rõ chỗ đó hả? Đức Phật muốn nói rằng có 33 cõi trời, nhưng mà cõi đó là hoàn toàn là cõi tưởng, nó không có thật. Bởi vì mình tưởng ra nó có chứ sự thật nó không có. Cho nên nó có cõi trời như trời Đấu Trước, hoặc là trời Tha Hóa, hoặc là trời Tứ Thiên Vương, tất cả những cõi trời đều hoàn toàn không có hết, đều là tự tưởng của mình tưởng ra có. Đức Phật muốn nói vậy đó, tưởng chi.
Còn
liễu tri là thấy như thật. Cho nên thấy cuộc đời của mình như thật, là thấy như thật là thấy bốn cái chân lý khổ này là do tham sân si, đó là như thật, thấy như thật gọi là liễu tri. Con hiểu không? Bây giờ thầy thấy cái nguyên nhân sanh khổ đó là do cái lầm ham muốn của mình, đó là liễu tri, chứ còn không có tưởng được đâu. Cái này nó thật mà làm sao tưởng được không? Bây giờ cái trạng thái thanh tạng là vô sự, đó là cái liễu tri chứ không phải tưởng tri. Còn tưởng tri thì nó khác rồi, nó không có chỗ này mà xen cái tưởng vô này được, đây là thật rồi. Còn bây giờ cái chương trình giáo dục đào tạo của 8 cái lớp và 3 cái cấp giới định tuệ này là cái liễu tri chứ không thể tưởng tri. Bởi chương trình giáo dục mà nó y như nhà nước dạy học trò phải học biết chữ, rồi thi đậu, rồi làm bác sĩ, rồi làm kỹ sư, làm luật sư, thì như vậy nó đâu có tưởng được. Con hiểu không? Đó là cái chương trình thật sự. Cho nên đạo Phật nó thật, gọi là chân lý, cái sự thật mà. Còn cái tưởng tri là cái không thật. Cái gì mà không thật là nó gọi là tưởng tri đó. Cho nên ví dụ như con nghĩ là cái thân này là thật, có linh hồn rồi thật, thì Đức Phật nói cái thân này không có thật, nó là tưởng tri, nó là do duyên hợp, các cái duyên nó hợp lại, nó làm cho thành có con, thân con vậy, chứ nó không phải của con đâu. Mà mình cứ ngỡ là tưởng là của mình, cho nên ai đụng mình hay mình giận mình tức, đó là mình hiểu sai. Mà hiểu sai đó là mình tưởng tri. Con hiểu không? Cái thân của con hiểu nó là của con đi, nó là bản ngã của con đi, đó là con hiểu sai. Mà hiểu sai vậy Đức Phật gọi là tưởng tri. Chứ sự thật thân con đâu phải của con, của nhân quả, chứ đâu phải con làm gì con đẻ ra được nó. Phải không? Mà của con sao con sai không được? Nó đau biểu đừng đau, nó không nghe, thì như vậy đâu phải của con. Cho nên mà con cứ tưởng ai động tới là thân của tôi à, có phải không? Mấy người đừng có chọc nó, chọc nó tôi đánh mấy người. Thế mấy con cứ ngỡ tưởng là cái thân của mấy con thật. Thì Phật nó mấy con tưởng chứ đâu phải của con, của người ta. Vậy mà cứ mình cứ ngỡ tưởng của mình không à. Mấy con thấy đó cái hiểu sai của mấy con, tức là tưởng.
Dạ thưa mô thưa thực Phật. Con thưa thầy, con đọc thì chưa kỹ mà con lật đọc con hỏi thầy. Thì bây giờ con nói với chỗ này thì con có phạm cái lỗi là
không có cái hỏi
hay không? Không, vì con thưa thầy nếu như không có, tại sao Đức Phật lại cũng khẳng định là có 33 cõi tưởng?
Có chứ, bởi vì tâm tưởng mình có, bởi vì con thấy cái thân của mình nó có cái tưởng con. Bởi vì nó có cái tưởng cho nên trong Phật nó đứng không nói nó có cái tưởng là nó có thật ra. Cho nên chỉ cho nó biết.
Vậy là con đã hiểu rõ là khẳng định là có bao, là do chúng sanh tưởng ra.
Cái tưởng của mình đây này nó làm.
Không phải là có thật.
Không phải có thật. Bởi vì mình có cái tưởng. Trong người con có cái tưởng, cho nên nếu mà nó không có 33 cõi tưởng này á, thì con sẽ tưởng là ý thức của con thấy nó thật. Cho nên Đức Phật nói do tưởng mình nói ra, do tưởng mình tưởng ra, nó có là có cái tưởng. Con hiểu không? Tại vì mình có cái tưởng. Mình có cái tưởng cho nên mới có 33 cõi tưởng. Có gì không?
Phật tính bạch sư ông, con xem con đi kinh hành á, con thấy con ít vọng tưởng, nhưng mà từ đôi khi thì con thấy không có vọng tưởng, mà tự nhiên con thấy cái hơi thở của con đang vô bình thường. Vậy thưa cha, con tu gì đó có đúng không? Cho anh chị
thầy
thêm cho con.
Khi mà con đi kinh hành phải không?
Dạ.
Mà con thấy hơi thở, tức là con biểu, con tác ý dừng lại, sai rồi con.
Dạ.
Bởi vì mình đi kinh hành mình chỉ biết bước đi mình thôi. Còn
dạ,
biết hơi thở nữa, tức là mình cộng hai cái, lúc thì biết bước đi, lúc thì biết hơi thở, thì như vậy sai phải không? Tu hơi thở là hơi thở, mà tu bước đi là bước đi đó. Con dừng cái hơi thở đi, khi bước đi thì như vậy là con mới chọn lấy một pháp chắc chắn.
Dạ. Mô Phật kính bạch sư ông, như con thì ở xe sư ông, thầy chờ con không được làm sư ông, thì bây giờ sư ông đèn xe cho thầy chờ con. Con muốn chấm dứt tái sanh luân hồi kiếp này thôi, con không muốn chơi dưa nữa, con chỉ vậy nữa không?
Được, mấy con yên tâm, Bây giờ ở đây ví dụ như sau này thầy có thành lập những cái nơi tu học đó, thì bắt đầu ở đây là một cái nơi để cho mấy con tu học. Mấy con ở đây 3 tháng, sau 3 tháng thầy rút con mấy con về Chân Như. Mấy con ở 3 tháng Chân Như, thầy cho mấy con lại chỗ khác ở. Cho nên về mấy con trở thành những du tăng thất sĩ. Và du tăng thất sĩ như vậy thì mấy con sẽ buông xả sạch, và từ đó mấy con tu tập nó sẽ tiến bộ rất lớn, nó không ở lì một chỗ đâu. Cho nên vì vậy mấy con sẽ ví dụ bây giờ ở đây mấy con tu tập thời gian cái thầy rút về Chân Như, thì mấy con được ở gần bên thầy, có cái gì sai thầy chỉnh đốn lại hết, sau đó thầy đưa con trở về đây, con sẽ tu tập nó càng tiến bộ. Chứ không phải mấy con chết đứng một chỗ ở đây tu hoài ở đây đâu, rồi thỉnh thoảng thầy ra đây chắc chắn là mấy con tu điên hết rồi thì mất công mời thầy, đúng không? Vậy cho thầy khi ví dụ mấy con ở đây thầy dạy mấy con đi kinh hành, mấy con tập hơi thở vậy, rồi sau 3 tháng thầy rút con về trong đó, thầy kiểm điểm lại coi mấy con tu có đúng hay sai, phải không? Đúng á thì thầy cho mấy con tu tiếp tục tu tới, mà sai thầy chỉnh lại những cái sai của mấy con, rồi sau đó mấy con ở trong đó mấy con tu 3 tháng xong rồi thầy đưa mấy con trở về đây thì mấy con tu không sai nữa, có đúng không? Mấy con ở đây 3 tháng mấy con tu, thầy sẽ rút về trên đó 3 tháng nữa, thầy coi như thầy kiểm tra lại, thì luôn lúc nào mấy con cũng có được sự hướng dẫn của thầy, có phải không? Tu vậy tốt, mấy con đừng yên tâm. Chỉ một đời nay mấy con quyết tâm tu thì đời nay mấy con sẽ ra khỏi sự sinh tử, chấm dứt luân hồi. Quyết tâm mà mình tu thật chứ đâu phải mình con tu cầu danh cầu lợi cầu ăn cầu uống cầu chùa cầu miếu gì đâu nữa, phải không? Mình quyết tâm là mình sẽ giữ sự giải thoát. Do đó mấy con đã mặc chiếc áo tu sĩ, đã đầu cả bỏ rồi mà đắp áo cà sa rồi, thì phải ráng tu, đừng có chểnh mảng. Những gì thầy dạy mấy con nỗ lực mấy con tu tu tập, những gì cần phải học, những đạo đức, những sách dạy về giới luật thầy sẽ lần lượt thầy viết ra cho mấy con học, và mấy con sẽ nỗ lực ghi nhớ những điều mấy con cần sống đúng giới luật, chết bỏ nhất định là phải sống đúng giới luật, không vi phạm. Dạ. Mấy con hiểu chưa?
Dạ.
Nhà hiểu như vậy thì mấy con sẽ thầy hướng dẫn trong một đời nay mấy con sẽ tu tập tới. Nó một đời thì còn lâu mấy con. Đức Phật có nói 7 ngày 7 tháng 7 năm thôi, cao lắm là 7 năm mấy con cũng sẽ chứng đạo, chứng đạo quả vô thượng. Tức là mấy con sẽ chứng đạt được chân lý tâm vô lậu hoàn toàn, chứng quả A-la-hán đó mấy con. Nhớ kỹ, tu tập kỹ đúng pháp chỉ có 7 năm mà thôi. Đạo Phật đã xác định được cái thời gian chúng ta tu chứng, chứ không phải là nói tu vô lượng kiếp. Điều mà tu vô lượng kiếp là người ta đặt thôi, chứ đạo Phật nó khi tu tứ niệm xứ chỉ có 7 ngày 7 tháng 7 năm. 7 ngày nhiếp tâm kỹ lưỡng, 7 tháng nhiếp tâm kỹ lưỡng, 7 năm sẽ chứng đạo hoàn toàn, không sao. 7 năm người ta học 20 mấy năm, người ta tốt nghiệp được tiến sĩ hoặc là luật sư hoặc là bác sĩ, nó có cái thời gian người ta dài như vậy. Còn mình có 7 năm tu mà làm chủ được sự sống chết, đuổi được bệnh không có sướng sao? Bác sĩ học bao nhiêu năm mà chỉ có trị bệnh chứ chưa hẳn đã đuổi được bệnh, có bằng chúng ta không? Vậy mà có 7 năm mà không chịu tu tập thiệt là mấy con dở quá dở, phải không? Cái thời gian ngắn chứ đâu phải dài lắm đâu, 7 năm mà đâu có bao dài đâu. Mà Đức Phật đã xác định là tu tứ niệm xứ 7 ngày 7 tháng 7 năm. Ông Phật dám xác định được cái thời gian tu của chúng ta như vậy, cho nên mấy con ráng đi mấy con, không có phí cuộc đời mấy con đâu. Gặp thầy thì không có phí, mà không gặp thầy mấy con gõ mõ tụng kinh riết chắc chắn là cuộc đời mấy con chỉ còn thành cái mỏ thôi chứ không có thành cái gì nữa. Trong thầy nói thật mà, gõ mõ riết là thành mỏ chứ không có thành gì đâu. Tối ngày cứ gõ cốc cốc nó thì không có ra cái gì đâu, không có giải thoát đâu. Ở đây nói thật mà.
Một Phật chính là thưa ông, còn như đôi khi con làm việc á, như con lau nhà gì chẳng hạn, thì con lỡ tay làm giết chết kiến á, thì lúc đó cho ông dạy cho con cách xe, con thấy gì đó tội nghiệp nó.
Thì con sẽ tác ý như thế này, từ đây về sau phải làm việc phải chánh niệm tỉnh giác, tránh đừng giết hại chúng sanh, đừng lỡ tay làm chúng sanh đau khổ. Một con kiến lỡ mà què chân nó cũng đau khổ, nó đi cà nhắc, con có thấy không? Khi đó mình khởi lòng thương yêu, từ đây về sau mình cảnh giác, làm một cái gì cẩn thận lắm, để dưới xung quanh chúng ta có những loài cũng như loài vật, loài côn trùng rất là đau khổ. Nó vì cái nghiệp nó nặng nó mới sanh làm loài đó, nó phải thọ lấy những sự đau khổ lắm mấy con. Nó chạy lăng xăng vậy chứ nó kiếm món ăn rất là khổ. Còn mình á, thì nó dễ dàng, mình biết cách giữ gìn để lại. Còn nó không biết đâu, nó chạy tứ tung, nhiều khi nó chết đói nữa. Cho nên chúng ta thương nó, thương gió nó lắm con. Vì vậy mà cố gắng, nhờ cố gắng mà các con được tỉnh thức từ hành động của mình không có sai, do đó mình mới tu tập để làm chủ sự sống chết của mình do cái sức tỉnh thức đó. Con nhớ không? Từ đây về sau lao tác làm cái gì cẩn thận, đừng có vội mà làm cho rồi chuyện, mà làm để tu, làm để tu. Cho nên vì vậy mà cẩn thận từng chút, không hề vi phạm đến sinh mạng của chúng sanh. Lỡ chúng sanh mình vô tình mình ước nguyện cho chúng sanh đã do lỡ tai của mình sau này sẽ trở sanh làm người, trở thành đệ tử của tôi sẽ độ những cái con vật này, sẽ làm con người tu chứng quả A-la-hán. Con ước nguyện cho những loài vật mà đã lỡ tai con đã làm nó chết, thì con ước nguyện cho nó trở thành người để sau này nó sẽ làm. Trong khi nó chết mai mốt nó sanh làm đứa bé, rồi đứa bé nó lớn lên thì con tu chứng thì con sẽ trở thành đệ tử con chứ gì. Mình ước nguyện nó thì nó sẽ tìm mình, nó đến nó làm đệ tử của mình gì, thì sau đó mới con sẽ độ nó chứ không gì đâu. Yên tâm đi con, mà lỡ chứ đừng nói là tôi giết hết để cho nó làm đệ tử tôi đó, cả bầy đó thì chắc chết đó, không được đâu nha. Đây là cái chuyện mà vô tình lỡ mình không thấy thôi, chứ mình rất tiết kiệm cái sự sống của nó, mình không có nỡ làm đau khổ nó, thấy không các con?
Con Phật, thưa ông, con hỏi cái nữa là trong thời gian mà chờ đợi cho ông mở lớp học đó, thì cho ông chỉ dạy cho con một phương pháp nào đó để con thực hành có kết quả.
À, cái kết quả của cái sự xả tâm của con á, thì con nhìn các pháp xung quanh con xảy đến con đều là nhân quả thiện ác, thì ngay đó con sẽ xả tâm được, tâm con sẽ bất động. Con nhớ tất cả mọi pháp xung quanh con đều là nhân quả thiện ác, thì cái nhìn của con bằng cái nhân quả, chứ đừng có nhìn bằng cái đúng sai phải trái của con. Con hiểu không? Thì như vậy là cái pháp đó là cái pháp rốt ráo. Và đồng thời con tiếp tục con tu khởi cái tâm từ bi, lòng thương xót của chúng, của con đối với sự sống của chúng sanh. Thì từ đó cái lòng thương yêu con sẽ tha thứ tất cả mọi sự lỗi lầm của kẻ khác, của người khác. Thì con sẽ được giải thoát nơi đó.
Con đi về là con tu tập được nhiều trong lòng.
À, bây giờ con đã có cái bệnh đau bao tử nữa không? Hết chưa?
Chưa.
Chưa hết hả? À, bao tử này gặp thầy chắc nó phải chạy thôi, không có gì không? Con nhớ, con có tin không? Con tin thì nó sẽ con sẽ đuổi được cái bệnh này. Bởi vì cái pháp của Phật là cái pháp làm chủ bệnh, không? Cho nên vì vậy mà hàng ngày con tập, con đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô, rồi con nhớ đưa ra đưa vô nhỉ? À, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra rồi con đưa ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, con đưa vô rồi đưa ra đưa vô như thế này, con chú ý cái hành động 5 lần đưa tay ra vô một cánh tay, rồi bên đây cũng vậy, tác ý xong rồi đưa ra đưa vô 5 lần. Giờ con tập cho quen, rồi sau khi nó quen thuần rồi đó thì bắt đầu con sẽ tác ý, con nói thọ là vô thường, cái bệnh đau bao tử này phải chấm dứt ngay, cái thân này không được đau bao tử nữa, con nhớ câu đó không? Nhớ rồi, con về con tác ý vậy. Rồi bắt đầu con bảo an tịnh thanh hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì con đưa ra con thấy như cái bao tử đau của con nó sẽ theo cánh tay con đi ra. À, thầy dạy con dùng cái tưởng lực để mà đẩy cái bệnh con đó. Rồi con đưa vô thì con thấy sự an tịnh đưa vô, và con đưa ra mỗi lần mà đưa cánh tay ra thì thấy cái bệnh bao tử con đưa ra. Con tập đi, nếu mà cái nghiệp con nặng á thì 1 năm nó sẽ hết bệnh, mà nó nhẹ thì 1 tháng nó sẽ hết, mà nó nhẹ nữa từng lễ nó hết. À, nó nhẹ thì nó mau hết chứ gì, mà nó nặng thì nó không. Rồi bắt đầu bây giờ con
sau con không có gặp được chánh pháp.
Rồi được rồi, thầy sẽ dạy con. Con nhớ con thọ bát quan trai ha, giữ 8 giới ha. Đó là đời sau con sẽ gặp chánh pháp, tức là mình chuẩn bị. Nhưng mà đời nay cho mình nỗ lực mình đi, mình tu rằng mình đi luôn đi, chứ mình còn tái sanh nữa, mà đời sau nữa chắc chắn là không biết có gặp được thầy nữa không. Chứ thầy định là thầy sẽ đi để đi vĩnh viễn, chứ thầy không có trở lại luôn. Một cái ngày thôi phải không? Rồi bắt đầu bây giờ con, thứ nhất là bây giờ con về con đẩy hết cái nghiệp của con đi. Rồi sau đó là còn duyên gặp thầy, thầy dạy cho con trong một kiếp này. Chứ giờ mình mang bệnh mà mình muốn tu mau không được đâu. Phải đẩy cho hết bệnh đi. Người hết bệnh rồi mới tu giải thoát mới được con. Còn bệnh rồi tu giải thoát mới được. À, nhớ cứ đẩy cho hết bệnh thôi. Hết bệnh. Con sẽ quán từng phần từng cái. Bây giờ con đặt nó thành cái đề tài vô lậu của một cái niệm nào đó, của một cái hoàn cảnh nào xảy ra cho con. Con đưa nó thành cái đề tài con quán. Con quán nó một lần. Bây giờ con ngồi tu 30 phút. Mà giờ con mới quán có 10 phút nó hết rồi. Con đặt nó trở lại con quán lần thứ hai nữa. rồi bắt đầu bây giờ nó quán lần thứ hai nữa cũng y như vậy, rồi con quán lần thứ ba nữa, rồi ngày hôm sau con cũng đưa cái đề tài con quán nữa, cứ quán hoài nó thấm nhuần cái đó đi.
Nên là
một đề tài thôi, quán rồi quán hết rồi đưa nó lại quán lần nữa, rồi quán lần nữa, cũng như mình học bài mà nó thấm nhuần. À, cho nên thấm nhuần cái định vô lậu, nó làm cho cái lậu hoặc đó nó sẽ diệt hết. À, cho nên mình cứ quán hoài từng cái chứ không thể là một lượt mà con diệt hết được. Cho nên vì vậy mà nhờ cái định vô lậu ấy, con mới thấm nhuần cái định vô lậu là con cứ quán hoài. Con quán từng nào mà cái tâm con nó thấy nó thanh thản, nó không còn bị cái lậu hoặc đó nữa thì đó là nó xong. Còn nó còn thì cứ để nó quán hoài. Nó quán hoài nó mới thấm nhuần. Chứ con quán một lần con tưởng là mình hiểu biết rồi, nó chưa thấm nhuần đâu, nó chưa thấm nhuần, nó chưa hết đâu, nó còn tới lui ạ. Cho nên vì vậy mà phải quán nữa. Cho nên định vô lậu á là không những quán một lần mà quán cả trăm lần với một cái đề tài đó mà quán đi quán lại hoài. Mà mỗi lần quán á thì nó có thêm những cái điều kiện hiểu biết thêm nó, hoặc là có khi nó hiểu biết tới đó thôi nó không hiểu biết nữa, nhưng mà hôm sau con quán nó lại triển khai thêm những cái hiểu biết của cái vô lậu đó, nó làm con càng lúc càng sáng suốt hơn. Đó, quán nhiều lần chứ không được một lần. Đó. Rồi. Chọn một trong những cái đề tài đó, quán. Rồi, cứ quán hoài cho nó thấm nhuần cái lậu hoặc đó. Rồi nó ra. Thầy gặp con thì thấy con về dưới này con tu được không con? Được hả con? Ở đây có yên tịnh không? Nếu không yên tịnh con vô Ninh Sơn hả?
Dạ, con ở trên Ninh Sơn.
Ở Ninh Sơn
ở
ai mà bắt con?
Dạ, con tên là cháu Hoa, tên đó là Quỳnh Thị Kim Hoa, con là Quỳnh Thị Kim Lê.
Thì vậy hợp quá rồi.
Con có giấy tạm vắng mà con được tạm trú 1 năm.
Vậy hả con? Dạ. Rồi cứ lên trên đó mà ở cái thất của cô Liễu Huệ kìa. Cái thất cái bỏ đẹp quá hết mà.
Con ở trong cái thất của chú.
Vậy hả?
Để con giữ dùm đồ.
Vậy hả? Thôi được, vậy là tốt. Ở đó mình tu không? Ở tốt. Nó yên tĩnh. Có gì thì hỏi thầy.
Con tu theo cái pháp thầy dạy mà tiếng niệm xứ trong tiếng niệm xứ. Con cũng thắc mắc là con nghe thầy trong băng thứ 4 là hồi bác con trai á, thầy có nói là sau khi thầy ngồi ở trong cái cốc mà thầy nhìn ra ngoài
mà thầy nói
giữ tâm thanh thản, là thầy tác ý để nạp cho thiền người là 6 tháng xong để thầy xin thầy giảng rõ cái
chỗ đó. Giảng cho con rõ chỗ này thầy á thì khi mà 9 năm, khi mà 9 năm tu theo thiền Đông Độ thì thầy đã lọt vào trong các cái thiền định tưởng, không vô biên trí tưởng và thức vô biên trí tưởng. Thầy bị lọt trong đó, cho nên khi mà thầy ngồi lại mà thầy nhiếp tâm á thì nó vẫn bị lọt trong đó, cho nên thầy không dám ngồi khoanh chân như mấy con mà ngồi trước già. Cho nên thầy chỉ ngồi duỗi chân tựa cửa mà nhìn trời nhìn đất chứ không dám tập trung. Bởi vì để tập trung cái nó quen, cái nó lọt trong những cái thiền định tưởng đó, không vô biên xứ tưởng với thức vô biên xứ, nó lọt trong tưởng định tưởng, nó không có còn ở trong chỗ bất động tâm được. Con hiểu không? Nó bị lọt trong cái định khác rồi. Bởi vì 9 năm tập quá nhường nhuyễn, cho nên mỗi lần mà thầy ngồi lại khoanh chân nhiếp tâm trong sự yên tĩnh của nó, bất động của nó, thì ngay đó nó đã rớt vào trong những cái định tưởng đó. Cho nên thầy rất sợ vì nó lọt trong cái định tưởng đó, nhưng tâm tham cái suy của thầy nó không hết, cho nên buộc lòng thầy phải ngồi tựa cửa mà không dám khoanh chân ngồi thiền. Cho nên thầy nhắc tâm ly dục ly ái pháp nhập sơ thiền, hoặc tâm như cục đất ly tham sân si hết. Tham sân si là đau khổ, thầy nhắc như vậy. Mà cuối cùng tâm thầy hết tham sân si mà thầy có đủ tứ thần túc để nhập các định, đúng chánh định của Phật sau này. Như vậy thì các con thì không thể được như thầy, tại vì thầy đã bị lọt vào định tưởng, còn các con thì chưa bị lọt. Cho nên các con có thể ngồi khoanh chân được, có thể đi được, có thể mấy con nằm được. Còn riêng thầy thì là một cái người đã tu lọt vào một cái thiền định khác, làm cho thầy bị chướng ngại rất khó, buộc lòng thầy không còn ngồi phân chinh nữa, không còn ngồi thiền nữa, mà chỉ ngồi để xả tâm mà thôi. Sau 6 tháng xả tâm, thầy đã thành tựu. Còn mấy con ngồi như thầy thì mấy con bị hôn tầm thì miên, có không? Mấy con ngồi như thầy thì mấy con bị loạn tưởng, còn thầy thì không có loạn tưởng nữa, nó khác. Bởi vì thầy đã 9 năm tu, rất là sự nhiếp tắc của thầy rất là kỹ lưỡng, mà đã rơi vào trong thiền định của không vô biên xứ tưởng và thức vô biên xứ tưởng. Cho nên tức thầy đã đi sai, nhưng nhờ cái sai đó mà thầy ngồi bình thường mà giữ tâm bất động để tác ý cho hết tham sân si thì nó dễ hơn là mấy con nhiều. Còn riêng con thì con tu tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ tức là giữ tâm thanh tạng an lạc và vô sự. Hễ có chướng ngại trên thân, trên tâm, trên thọ và các pháp bên ngoài tác động vào thì con sẽ sử dụng các pháp để lấy lui chướng ngại pháp đó, để bảo vệ cái tâm thanh tạng an lạc vô sự, coi như các con đang hộ trì cái chân lý của mấy con, tức là trạng thái tâm thanh tạng an lạc vô sự. Nhưng cái khó của mấy con là nên nhận với cái trạng thái tâm thanh tạng an lạc vô sự bất động của một sự bình thường của một con người không phải lọt vào trong các định tưởng nào hết thì như vậy mới đúng. Còn nếu lọt vào trạng thái an lạc, hỷ lạc, kinh an nào thì coi chừng chúng ta bị xuất tưởng hỷ lạc, đó là sai. Như các con thấy, khi chúng ta bình thường tâm thanh tạng an lạc vô sự với bình thường như mọi người bình thường thì cái đó là thanh tạng an lạc của tứ niệm xứ đúng. Còn nhiếp tâm, ức chế tâm có trạng thái hỷ lạc kinh an, ngồi yên ổn thấy thích thú, điều đó là điều sai, không đúng.
Hồi ở trên như thầy dạy con là quan sát cái thân, cho nên bây giờ cái tâm con mở chút là con nó nằm ở trong thân. À, cái thân khi con ngồi như vậy thì con chú ý được thân nó có cả hơi thở không đó, có thở tự nhiên như vậy là sai hay đúng?
Như vậy con đã tu đúng không sai. Bởi vì thầy dạy cho con tu niệm xứ, niệm xứ thì thường quan sát bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Khi quan sát bốn chỗ để xem coi có chướng ngại gì trên đó không. Nếu không chướng ngại thì đó là thanh tạng an lạc vô sự. Thì lại tác ý thanh tạng an lạc vô sự, rồi lại tiếp tục quan sát nữa, và cứ thế tiếp tục mãi để giữ gìn bảo vệ trạng thái thanh tạng an lạc vô sự. Càng kéo dài thời gian dài thì lợi ích rất lớn cho mấy con, cho sự tu tập của mấy con. Cho nên sự tu tập con quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp là không sai. Bởi vì Phật dạy trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp. Có nghĩa là quán là quan sát, xem coi có chướng ngại hay không. Không chướng ngại tức là thanh tạng an lạc vô sự là đúng. Như vậy con tu đúng chứ không phải sai. Tiếp tục tu để tích tập. Tích tập là góp nhặt từng phút từng giây thanh thản, để trở thành sự thanh thản suốt 12 tiếng hoặc là 24 tiếng đồng hồ. Nhờ sự góp nhặt tích tập đó mà nó mới có sự thanh thản nhiều thời gian dài, 1, 2 giờ, 5, 7 giờ, 10 giờ, 12 giờ mới được. Sự tích tập đó là sự góp nhặt sự thanh thản chứ không phải gì khác hơn. Nhớ mà tích tập, hằng ngày tu tích tập nhiều thì được nhiều, mà tu tích tập ít là được ít. Nhớ chưa?
Con ra ngoài đó con thấy độc cư rất là tuyệt diệu. Con không thấy buồn. Và hơn đó là cháu Vũ với cháu Hoa cũng thấy còn thiếu cái gì, nhưng mà con rau cỏ rất là nhiều nên con rất là...
Như vậy là tốt, rất tốt. Con cố gắng giữ gìn. Sau khi tu tứ niệm xứ mà kéo dài được trạng thái thanh thản an lạc vô sự khoảng 6 tiếng, 12 tiếng thì lúc bây giờ có đủ thần túc mà nhập tác định thì lúc bây giờ con hãy về gặp thầy, thầy sẽ dạy tiếp tục. Nhớ 6 tiếng thanh thản hoặc là 12 tiếng đồng hồ thanh thản, tuy rằng nó có đạo lực nhưng chưa biết khai mở thì hãy về gặp thầy để thầy hướng dẫn cho cách thức sử dụng những cái đạo lực đó để nhập các định và thực hiện tam minh, để con tu cho xong trong một đời nay, để không khéo thì nó lại kéo dài thêm nhiều đời khác nữa, rất là khổ đau. Nhớ tu tập kỹ không? À, như vậy là cái bệnh của con phải không con? À, như vậy cái bệnh, con biết cái bệnh như vậy thì con nương vào cánh tay như thầy đã dạy người ta đối trị bệnh á, mình nhắc cái sự chán ngán ở trong thân, trong cái đầu con đó, con bảo nhắc thọ là vô thường, cái đầu chán ngán này phải rời khỏi thân ta, phải cơ thể này phải bình thường, không được đau, không được chán ngán nữa. Rồi con nhắc, rồi con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Và con cứ tập như vậy, để rồi chừng nào mà cái nghiệp của con nó chuyển được thì nó sẽ hết. Nhưng mà muốn mau á thì con nên giữ giới, con tám giới bát quan trai đó, nên giữ giới trọn vẹn để mà tập tu tập để đẩy lui bệnh thì nó mau hơn. Bởi vì nhờ giới mà nó chuyển được ác pháp, nó chuyển được nghiệp. Còn cái pháp là mình dùng cái pháp để đẩy lui nó thôi, chứ nó không phải là chuyển. Còn cái giới luật nó là chuyển, nó lấy thiện mà nó chuyển ác pháp, cho nên con sẽ hết bệnh vĩnh viễn, nó không trở lại. Nó nhớ à, nó ốm yếu như vậy là cái nghiệp của con, cái nghiệp nhân quả con nó sanh lên, nó hay bệnh đau này kia, là con phải trả cái nhân quả. Con vui vẻ chăm sóc nó, con đừng buồn đừng lo, biết rằng nó sanh lên nó có những cái bệnh để mà con phải chăm sóc, con phải cực khổ nó đó, đó là con trả cái nghiệp. Con vui vẻ, tôi xin chấp nhận để trả cái nghiệp, tôi ước nguyện rằng sự tu tập của tôi sẽ chuyển cái nhân quả của con, tôi sẽ mạnh giỏi, không còn đau ốm nữa. Con giữ thọ bát quan trai đó, con sẽ ước nguyện cho con nó sẽ mạnh, nó không còn bệnh đau nữa. Thì con vui vẻ, con trả nghiệp, con đừng phiền não trong lòng con, thì cái nhân quả con sẽ chuyển và đứa con nó sẽ hết bệnh. Dạ con, để thầy coi thử coi. Mai mốt là thầy gửi cái điệp báo cho con. Võ Thị Liên hả con? Pháp danh con là Liên Phúc Một. Liên Phúc à, con thiếu phúc cho nên con bị đau, cho nên bây giờ thầy cho con Liên Phúc à, con nhớ ráng mà tu tập, ráng mà tu thọ giữ gìn tám giới con, để tạo cho mình có được cái phúc con, để cho cháu nó đừng có bệnh đau nữa, nó sẽ mạnh.
Thầy kính bạch thầy, từ ngày con về đây thì nói chung là về vấn đề mà giữ chứ gì về ăn ngủ thì con giữ được, dạ, nhưng mà về đập tư thưa thầy thì nó rất là trở ngại, nó khó. Nhưng mà sau một tuần lễ nay thì mỗi buổi sáng mà lúc 2 giờ sáng thưa thầy, và tự nhiên cái mấy bữa thì con cũng không có được cái đó, nhưng mà bây giờ con thấy là thưa thầy thì nó có đúng thì con tiếp tục con giữ nó. Là buổi sáng thì cái giờ 2 giờ sáng con dậy con ngồi thì cái thân con tự nhiên nó sáng, nó rõ ràng như thế này, nó rõ ràng nhưng mà nó không có một cái buồn ngủ không gì. Nhưng mà cái tâm con lúc mà nó muốn khởi một cái niệm gì, không phải là nó không có niệm, mà cái niệm lăng căng thì nó vừa khởi là nó thấy niệm. Cho thầy con không có cần mà phải tắt ý, hoặc là con không có cần phải nhắc đuổi nó gì hết á, tự nhiên nó thấy là nó thấy đi. Ví dụ như cái thân con đang ngồi mà nó muốn, ví dụ như cái con ngồi bán già đi, thì ngồi trước già thì nó thẳng lâu không nói, nhưng ngồi bán già thì có lúc nó không có thẳng, thì cái lưng nó muốn chuyển chứ mà tự nó thấy liền á. Thì cái đó không biết là cái tưởng hay là cái thật đó, mà con thấy nó không buồn ngủ không gì mà nó khỏe vậy. Là mà cái gì nó muốn đến á, những cái niệm nó muốn chuẩn bị nó khởi là con thấy liền. Mà con thấy là con không có tắt ý, là nó cứ đi nó tự nhiên thôi, là con ngồi con thanh thản rồi thôi, không có. Mà nó không có cái sự an lạc như mấy chị trước, tức là an lạc nó vui vẻ, còn cái này nó không có, rất là nhẹ nhàng, nó bình thường như này. Mà từ một tuần nay á, là nhất là tới thứ sinh mà 2 giờ sáng ở đây thì công việc nó còn nhiều, thì sự tiếp xúc của nó thì ra cái tu nó cũng không có được là
như vậy. Là con tu như vậy là cái sức tỉnh thức con nó đã có, cho nên mỗi một cái niệm, mỗi cái hành động gì đều là con nhận thấy nó rất là rõ ràng. Tức là không phải tưởng đâu con, nó tưởng là nó có cái những cái trạng thái hỷ lạc, nó còn trạng thái ngang nào đó là nó bị những cái tưởng hỷ lạc đó. Còn cái mà mình tỉnh mà biết từng cái hành động đó, đó là cái tỉnh giác của nó, là tỉnh thức đó. Thì cái đó con tiếp tục con giữ gìn nó và con tu tập. Và nói chung là giữ gìn cũng không được đâu, nhưng mà nó có là nó có. Vậy mà mình cứ tu tập rồi nó sẽ có, chứ không phải là gì đâu con. Cứ nỗ lực tu điều điều đúng cách thì nó sẽ có sức tỉnh đó.
Mà cái ngủ nó từ ngày bữa nay con không có cần đồng hồ gì nữa đó. Dạ không cần đồng hồ, mà thí dụ như con cũng thích được ngủ không hề. Mà nó nói cái ngủ của con nó ít quá. Và đó là giống như là cái thể con thằng này nó thằng ốm là không biết. Rồi tự nhiên con tu con người nào cũng thấy khỏe, mà con thằng này thằng ốm cứ luôn. Dạ.
Như vậy là tốt rồi con. Dỗ nỗ lực tu, sáng mà tu. Rồi sau này có những cái điều kiện cần thiết để mà giữ được tu cho trọn vẹn, nó không còn lao động nữa đó. Mà nếu ở đây mấy cô sau này thầy có nói với cô Liên Pháp mà cô gì á?
Dạ, thì cô Thông Pháp ạ.
Thông Pháp đó. Thì sau này thì cổ cũng lo làm rồi cổ chấm dứt con, cổ cũng để cho mấy con tu tập đó. Bởi vì như vậy là tạm đủ rồi, không có cần mà lo nữa. Do đó để mà mọi người đồng tu.
Dạ đây thì anh đệ cũng trợ duy cho con tu, chứ cũng không có bắt làm, nhưng mà nói chung là cái công việc nó vẫn còn lăng xăng á, chứ với anh đệ cũng trợ duy cho con hết mình nữa. Nhưng mà cái chỗ thì nói chung nó chưa có cái chỗ để cho mình vừa ý. Thành chỉ cố gắng.
Được con. Với con là sẽ có những cái chỗ tu. Thì sau này mà khi mà thầy thành lập có nhiều nơi đó, thì con sẽ được thầy rút đi từ chỗ này đến chỗ khác. Rồi được về chân như được gặp gần thầy, rồi con có thầy hướng dẫn cho mấy con tu.
Bây giờ thì được không được.
Bây giờ chưa con, bây giờ để ổn định hết
đó.
Mà con đang ổn định. Cho nên bây giờ thì chưa được là tại vì nó chưa ổn. Nhưng mà nó coi như là 10 thì bây giờ nó giảm còn có 5. Nghĩa là thầy có cái sự điều khiển chủ động ở đây, được ở đó. Vậy nó còn năm.
Thầy với lại chương trình kể mà cách đây 2-3 bữa đó, thầy cô Út có gọi điện lên cho con. Thầy cô Út nói là cô Út muốn ra đây chơi, mà cô Út nói rằng là để nói với thầy là nó bị quẹt xin ra. Thì thưa là con không có dám cái ý đó, mà rồi ý rồi cô nói vậy là thầy nó tự nhiên con đang tu lên kêu đủ ra. Thầy cô nói cho cô ơi đi, thành cái đó là tùy ở thầy với cô, chứ con không có một cái gì. Thầy cô nói là cô xin ra đây ra để chơi. Dạ thấy vậy là dạ không có.
Rồi bây giờ con phải biết dùng cái pháp mà quán cái thân bất tịnh đó con. Mình phải quán không phải có nghĩa là khi mình hiểu sơ thôi, không? Mà mình phải quán, từ đó mình đưa cái đề tài đó mình tu cứ đề tài đó mình lặp đi lặp lại nhiều lần của cái thân bất tịnh, nó sẽ đối trị được. Không phải tu một lần mà tu cả tháng con cứ đưa cái đề tài đó, cái giờ nào rảnh thì con đưa nó thành cái định vô lậu đó. Con sẽ tư duy quán sát về cái thân cho nó đến khi mà nó thấm nhuần con. Khi mà nó thấm nhuần thì nó sẽ đương đầu với cái tâm, nó sẽ làm cái tâm con nó thanh tịnh. Con nhớ cái đề tài đó là cái đề tài mà quán để đối trị cái tâm đó, cho nên con phải gắng cố gắng cứ đưa đề tài. Con quán tức là con suy tư cái dòng suy tầm của con đó, dòng suy tầm về cái thân bất tịnh đó, nó sẽ đưa một cái dòng suy tầm đó. Khi nó hết rồi con không bị còn quán nào nữa, con đặt nó trở lại con quán lần nữa, rồi đặt nó lại lần nữa, đặt nó lại lần nữa, cứ quán cho đến khi mà con tưởng thì con sẽ nhìn thấy được cái sự bất tịnh thật sự của cái thân con, thì chừng đó con sẽ đối trị được cái thân đó. Rồi bất tịnh. À, bây giờ con quán bất tịnh như thí dụ cái thân con này bây giờ chặt cái ngón tay bỏ ra 3-4 ngày nó hơi thối, đó là bất tịnh. Rồi con quán nó nè, nước mắt nè, rồi đờm nè, nước miếng nè, rồi nước tiểu, nước giải nè, tất cả mọi trong thân con cái gì nó cũng là bất tịnh. Rồi con sẽ quán cái thân trình hôi thối của một cái thi ma. Nếu mà con không có thì con tìm mọi cái hình của cái người chết, thì con sẽ nhìn thấy được những hình ảnh đó, rồi trong đầu con nó có cái hình ảnh tưởng đó, tưởng là cái sự bất tịnh của cái thân, nó làm cho con nhàm chán, rồi từ đó thì nó sẽ chấm dứt cái thân. Con nhớ nha, những cái bộ xương ở trong cái hình mà có những cái bộ xương đó, mà con cũng nhìn thấy những cái bộ xương cái hình đó đi, rồi con sẽ quán tìm những cái hình ảnh bất tịnh của cái thân, để rồi con sẽ quán, con quán con thấm nhuần, hay khi con mà con tưởng thì con sẽ thấy được cái hình ảnh đó liền. thì như vậy nó sẽ đối trị được con. Tu hành phải nỗ lực mới khắc phục được, nó khó lắm con.
Ngày thầy có hai Phật tử gửi cúng dường cho kinh sách con rửa con.
Rồi thôi, thầy đã thầy coi được rồi, con bỏ vô đây.
Tại vì người ta gửi, con
được.
Không dám để lại.
À, thôi được rồi, con bỏ vô đây, thầy sẽ đem về thầy gửi cho cô Út, cổ sẽ in kinh sách.
Người ta gửi con không dám gì. Con cứ 2 giờ con thức là tới 5 giờ con mỏi mệt con ngủ lại.
Được con, không sao. Rồi thôi ta. Rồi chừng nào mà thầy không cho ngủ thì ráng không cho không có ngủ. Dạ.
Thời gian trước cái thời gian con chưa gặp thầy thì trong bên nội nhà con có người đau bệnh thì nhờ con là tụng kinh cầu an rồi tụng kinh báo hiếu thì con đã tụng dùng cho người ta rồi. Thì bây giờ đi đi thầy rồi thì bây giờ nếu như người ta đi bệnh viện ở Sài Gòn về mà nó không bớt nữa mà người ta lại cứ tiếp tục nhờ con tụng thì con phải làm
gì? À, con sẽ không có là tụng nữa. Mà con bảo bây giờ muốn trị bệnh không, tôi chỉ cho cách thức trị bệnh. Rồi con sẽ bảo đưa cánh tay ra vô như thế này. Rồi tác ý an tịnh thân hành. Tôi biết tôi đưa tay ra an tịnh thân hành. Bây giờ mấy người phải tự cứu tôi tụng kinh rồi. Sao mấy người cũng còn bệnh hoài à? Phải không? Hôm đó hết mà nay cũng bệnh nữa rồi đi nữa. Bây giờ bắt tôi tụng nữa à? Vậy tôi tụng hoài nó cũng không hết chứ vậy đó. Bây giờ tôi dạy mấy người đó. Rồi tự mấy người cứu chữa mấy người sẽ hết bệnh luôn. Phải không? Thì con dạy đi thì bắt đầu nó hết luôn.
Thầy việc thứ hai, thầy dặn con về con muốn thọ bác con trai ở tại nhà, nhưng mà chồng con với gia đình đang còn ăn nặng. Thì cái ngày mà thọ bác con trai thì con vẫn phải mua thịt mua cá về để con làm thì có
sao? À, bây giờ thì con muốn thọ bác con trai nhưng mà phải làm thịt cá thì nó không đúng, mà bây giờ con mới nói thẳng với gia đình. Bây giờ tôi một tháng tôi dành tôi một ngày để mà tôi tu tập, tôi thọ bát quan trai, không? Bây giờ gia đình bữa đó nó làm ơn đi ra tiệm ăn giùm đi, không? Chứ còn bữa khác thì tôi làm giùm cho, chứ còn bữa nay tôi không có làm được, tôi thọ bát quan trai tôi ăn ngày bữa, không lẽ tôi làm 3 bữa cho mấy người ăn, không? Bây giờ chồng con chịu khó ăn bữa đi, để dành cho tôi được cái ngày. Nếu mà thương tôi thì phải dành cho tôi ngày chứ, mấy người nó thương tôi mà bắt tôi làm hết ngày nào cũng không cho tôi ngày nào tôi tu thì cũng tội tôi quá, phải không? Con nói thẳng nói thật đi.
Con đi mua sẵn có được không?
Bây giờ con đi mua sẵn cho mấy người đó được, con mua thì về tự mấy người đó làm. Con đừng có làm cái ngày mà con
mua người ta nấu chín rồi.
Con mua người ta nấu chín rồi con đem về để đó cũng được, nhưng mà thôi con có nói như thế này. Mặc dù mới đầu thì con cũng đòi bác quan trai con mua, nhưng mà sau đó thì con khuyên chồng con bây giờ nó tới cái ngày nay là cái ngày mà em thọ bác quan trai, nhờ anh bữa nay anh ra tiền anh mua những thực phẩm này giùm em, chứ bây giờ anh cứ đi mua như thế này thì cái ngày cũng em tu tập không thanh tịnh lắm. Vì mắt thấy những cái thịt cá mà người ta làm trong cái thực phẩm cho chồng con mình ăn đó, nó làm cho em thấy xót xa. Mình có nói thật tình mình cái gì thật thôi, rồi chồng con sẽ thương mình thì họ sẽ nghĩ vợ mình hôm nay nó có sự quyết tâm tu hành, nó muốn theo Phật, nó sống như vậy thì có một ngày mà khá gì là mình không giúp đỡ, không thể giúp đỡ. Thì con cứ nói thẳng là tự con cứ mạnh dạn nói, đừng có sợ hết. Dù mấy người có buồn phiền như thế nào đi nữa thì mấy người cũng nên thương.
Con xin thầy cho con cái này, con bỏ cái đầu tóc lên xuống thì lúc xuống thì có phải nguyện cầu cái gì không thưa thầy?
Không có nguyện cầu gì hết. Hôm nay là cái ngày, nay là cái ngày tốt. Tao cho cái đầu tóc này xuống cho nó sạch sẽ, cũng như mấy ông cài chùa mà cạo cái đầu á. Cạo bỏ đầu tóc là cạo cái cấu quế của thế gian chứ gì. Con cạo bỏ cái tình cấu đó. Thì mấy con là cạo bỏ tình cấu mà cứ bụng tình cấu không còn còn nhớ, còn thương, còn giận, còn hờn thì nó là tình cấu. Cạo bỏ cái đầu rồi thì không có giận hờn gì nữa. Thì như vậy mới là cạo bỏ đầu. Con nhớ nghe, khi nào tinh thần của con á vững vàng thì con cạo, mà nó còn sợ sợ thì đừng cạo nha.
Thầy, con phải cạo gấp thưa thầy. Em ý là ngày hôm nay về là cái đầu con đã xuống rồi.
À đúng rồi. Nhưng mà cái tinh thần có dạng không đó?
Con thưa thầy là cái ý con là cái khẩn cấp là chồng con với các thầy đi là muốn hôm nay là con về là cái đầu của các con là không còn nữa.
À như vậy là ý muốn người ta, nhưng mà tâm của con còn sợ chết rồi, coi chừng là ý muốn rồi nó chết đó nha.
Thầy lại thích sợ con không có sợ.
Con không sợ phải rồi, được rồi, tinh thần vững vàng. Thầy nói thà là mình chết mà sống đúng giới luật, tức là cạo bỏ đầu tóc, chứ không có ai mà chết ở trong cái thế tục. Chết thế tục là chết đau chết bệnh á, còn ở đây là ta chết không có đau bệnh gì đâu, cho nên nhất định là chết trong giới luật của Phật. À, do đó con dạn dĩ như thầy thì cứ cạo bỏ, không sợ gì nào hết. À, tóc cái bộ cắt khổ mà sợ. Thôi rồi mấy con, thầy bây giờ thầy chuẩn bị chứ, nãy giờ không biết bây giờ mấy giờ rồi, bây giờ mấy giờ rồi con? 5:20 thầy định 4 giờ thầy đi mà giờ tới 5:20 rồi, gần tới 6 giờ rồi, tối rồi. À ngày mai rồi thầy sẽ đến đây, đến đây thầy sẽ hướng dẫn cho bên nam. Rồi bắt đầu hôm nay là ngày nữ xong rồi, ngày mai là ngày nam.
Không mỗi con với con với bạn con có một cái phong bì cũng như để thầy về làm việc cho vị cô như.
À được, không có sao hết, thầy sẽ làm việc cho mấy con. Được rồi.
Con thưa thầy, bây giờ con gửi cho anh.
Ờ được, cứ gửi đi con. Rồi thầy chấp nhận. Mà nếu mà thầy cho sách mấy con gửi thì thầy không có bán sách. Còn bây giờ gửi cúng dường thầy nhận. Con à, rồi được con. Rồi bây giờ thầy chuẩn bị. Thấy con, bây giờ mình chuẩn bị mình đi chứ con, dạ. Mình đang chờ đợi chứ.
Dạ.
Rồi. Dạ. Chú mời thầy. Cái đây là phụ đủ.
Em về cho mình quỳnh quỳnh chứ để mình nghe đầu tiên là phải có những cái mà nó sót á. Dạ. Cái này nó hết hầu nào đó không hay. Dạ. Dạ. Chứ nghe đầu dữ đó, nếu như mấy cái này nó có thiếu thì mượn lại để mình làm cho nó thành điệu.
Dạ. Ngày
mai chưa, tại vì còn một số bài con hôm nay con bận, mà ngày mai thì con còn phải đi với thầy á, thầy bảo là thầy để làm kể một chút cũng được,
kể bằng hòa quyển một chút.
Dạ dạ con không, con làm được con gửi cho cô.
Con ở ngoài đó
giữ
gìn
cho chú. Dạ dạ. Dạ cô Phật ơi, cô về tu thanh tịnh. Dạ.
À, thưa cô ngày mai nữa là mốt kìa.
Dạ. Dạ cô ớ ngày mai nữa là mốt cô về.
Để nhớ hội chị cái câu mà khi mà cô, thầy nói xuống tóc á, thì dạ. Nói năm hôm nay cái ngày gì?
Dạ thì chị nói là này là cái ngày tốt này, vì đó là chị xuống theo cái ý của chị á, chứ bây giờ
thầy cũng nghĩ thầy nói mà nhớ không được.
Dạ.
Thì là hỏi lại thầy.
Dạ,
có tiền quá.
Dạ không có sao.
Lại không có cái biết gì.